啊，弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta đổi đề tài theo yêu cầu của quý vị đồng tu. Muốn chia sẻ về phương pháp thập niệm ký số của Đại sư Ấn Quang. Tại vì có nhiều đồng tu nói rằng là tuy nghe pháp lâu nhưng mà niệm Phật thì vẫn không biết cách niệm. Quý vị nào nói không nghe được à? Thì chẳng thấy vẫn nghe được đúng không ạ? Có phải tất cả quý vị đồng tu đều không có nghe được không ạ? Nếu mà chỉ có một người báo không nghe được tức là một người có vấn đề, chứ còn những người khác là không có vấn đề đúng không ạ? Dạ, thì có nhiều đồng tu nói là niệm Phật không có đắc lực. Đấy, thì phương pháp chúng ta niệm Phật như thế nào? Thì Thiền Trang Ti đã chia sẻ nhiều lần và phương pháp này rất nhiều người đã nghe qua rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn nghe một cách không trọn vẹn, nghe không đầy đủ, và thật ra là chúng ta nghe qua phần phiên dịch. Và căn cơ thời mạt pháp chúng ta, đa phần đồng tu nghe pháp nhưng mà không có lãnh hội được cái phần trọng tâm. Ví dụ như phương pháp tập niệm này, có nhiều người đưa ra câu hỏi chẳng hạn, thì Thiền Trang thấy là đúng là chưa nắm được. Cho nên nhân đây Thiền Trang cũng bỏ ra một buổi để chia sẻ với quý vị phương pháp thập niệm ký số trong các phương pháp niệm Phật nhiếp tâm mà Đại sư Ấn Quang đã chia sẻ. Thiền Trang xin nhắc lại, đây là một trong những phương pháp mà Đại sư Ấn Quang đưa ra, không phải là tất cả. Có nghĩa là phương pháp này là một trong phương pháp thôi. Chúng ta có thể dùng phương pháp này, có thể dùng phương pháp khác. Và Thiền Trang qua cái bài dịch này thì Thiền Trang thấy là hình như trước nay mình nghe cũng không có đầy đủ. Mình học đúng là phải học nguyên văn thì mới thấy đầy đủ. Đó, cho nên là đó là lý do tại sao. Vì nếu như chúng ta niệm Phật tốt, có định, thì tự nhiên quý vị cũng sẽ có công phu, quý vị sẽ nghe pháp sẽ hiểu hơn, quý vị tự nhiên sẽ giữ giới được hơn. Đó là gì? Ba môn giới định huệ là một. Tức là nếu như quý vị thành tựu được môn này thì môn kia cũng thành tựu. Cho nên chúng ta nghe pháp cũng giúp cho niệm Phật, nghe pháp cũng giúp cho chúng ta giữ giới, giữ giới cũng giúp cho niệm Phật tốt hơn, giữ giới cũng giúp cho nghe pháp được tốt hơn. Đó. Rồi niệm Phật cũng vậy, niệm Phật cũng giúp mình giữ giới tốt hơn. Tại vì quý vị niệm Phật có công phu, quý vị niệm được nhiếp tâm thì tâm quý vị sẽ dễ dàng định ở trong pháp, cho nên quý vị giữ giới được. Và quý vị định tâm cho nên nghe pháp cũng hoan hỷ, cũng dễ dàng nhận được nhiều lợi ích hơn. Cho nên hôm nay chúng ta bỏ riêng ra một buổi, hy vọng rằng buổi này mang lại nhiều lợi ích cho quý vị đồng tu. Những người mà vẫn còn mơ hồ đối với pháp môn niệm Phật, thậm chí chúng ta, thật ra Thiền Trang nói không phải những người quý vị mà chính vì bản thân Thiền Trang cũng vậy, mình nghe rồi nhưng mà hình như nó không được trọn vẹn. Và hôm nay chúng ta chỉ vào trực tiếp bằng văn sao của Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát Tát Lai, cho nên chúng ta học phương pháp của Ngài không có gì sai. Và phương pháp này được Hòa thượng Tịnh Không đề xướng và được mời cho người ấn chứng cho ngài Hồ Tiểu Lâm nên chia sẻ rất nhiều lần cách này. Đây là phương pháp rất hay. Ngoài ra phương pháp khác chúng ta có thể, nếu còn thời gian hôm nào đó chúng ta sẽ chia sẻ những phương pháp khác, nhưng hôm nay chúng ta sẽ vào đây và mời quý vị chúng ta theo dõi trên màn hình. Bắt đầu. Đầu tiên là Ấn Quang Đại Sư Pháp Ngữ. Đã, tức là pháp ngữ của Đại Sư Ấn Quang. Pháp ngữ tức là lời, những lời pháp, là những lời pháp của Đại Sư Ấn Quang. Và đây chính là một mục nhỏ là nhiếp tâm niệm Phật Pháp, tức là cách để mà niệm Phật nhiếp tâm. Trong cách này thì cũng khá dài, quý vị thấy tất cả là 24 trang. Người ta rút ra trong từ các lá thư của Đại Sư Ấn Quang trả lời cho những người đồng tu. Đó, quý vị biết đây, giống như đây một một La Mã là Phục Cao Thiệu Lâm cư sĩ thư tứ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 1 quyển quyển nhất. Tức là gì, đây chính là trích từ lá thư thứ tư trả lời cho cư sĩ Cao Thiệu Lâm trong quyển thứ nhất của Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Thì quý vị biết là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao á, thì chúng ta có tất cả là năm bốn quyển đúng không ạ? Bốn quyển, bây giờ in thường in hai quyển, có khi in chung một quyển, nhưng mà tiêu chuẩn hồi xưa là bốn quyển. Thì gom lại những lá thư mà Đại sư Ấn Quang trả lời cho nhiều đồng tu ở khác nơi. Tức là ngài Đại sư Ấn Quang á, ngài có rất nhiều năm ở trong một cái tàng kinh cát đọc với rồi có một lần nọ có nhiều vị học giả, nhiều người tu hành đi ngang qua thăm ngài, hỏi đáp đáp thấy người này rất giỏi, hòa thượng này giỏi quá, cho nên từ đó họ cứ gửi thư lên hỏi ngài, và hồi xưa không có email cho nên là gửi lên để lại thì ngài đối đáp như vậy. Và sau này thì những lá thư đó được đăng lên báo và gom lại thì gọi là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sạc, người hiểu mà. Và đây là chỉ là một lá thư trong nhiều lá thư, trong đó cư sĩ Cao Thiệu Lân là có gửi đến hình như bốn lá thư, thì đây là lá thư thứ tư. Chúng ta cũng không có trích toàn bộ lá thư này, chỉ là trích một đoạn thôi. Vì lá thư này rất dài, cho nên chúng ta trích một đoạn thôi. Đây quý vị xem. Như vậy là trích từ lá thư thứ tư trả lời cho cư sĩ Cao Thiệu Lân trong quyển thứ nhất của Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Hồi ngày Ấn Quang á thì gọi là Pháp Sư Văn Sao, nhưng mà sau này á thì ngài được tôn lên là Tổ Sư đời thứ 13 của Tịnh Độ Tông, cho nên có khi để thêm là đổi sự Pháp Sư thành Đại Sư. Đại Sư là Tổ Sư đó quý vị, là phải Tổ Sư Tịnh Độ. Rồi bây giờ đoạn trích bắt đầu từ đây, mời quý vị theo dõi. Chúng ta học nguyên văn âm Hán và phần dịch nghĩa. Ai không học được âm Hán không sao hết, coi phần dịch nghĩa. Thầy, phần chữ Hán màu đỏ, phần âm Hán Việt màu xanh và phần Việt nghĩa là màu tím. Chí ư niệm Phật tâm nan quy nhất. Tức là gì, đến với vấn đề về niệm Phật, hay là còn về vấn đề niệm Phật, tức là trong lá thư này rất dài, lá thư này dài nó nói nhiều chuyện lắm. Bây giờ tới vô vấn đề là niệm Phật, vấn đề chúng ta cần học là niệm Phật thôi, còn vấn đề gia đình này này nọ kia thôi khỏi nói đúng không? Đây chúng ta chỉ học rồi đó. Như vậy đến với vấn đề niệm Phật, để còn về bàn về niệm Phật, tâm khó quy nhất, tức là bây giờ là niệm Phật sao tâm khó nhiếp tâm quá, khó quy được cái nhất niệm đó, bây giờ làm sao? Thì vấn đề này Đại sư Ấn Quang đưa ra để trả lời. Ngài trả lời như thế nào? Bắt đầu. Đương nhiếp tâm thiết niệm tự năng quy nhất. Chữ đương có nghĩa là nên, phải. Phải nên, ha, nên là phải mà. Phải nhiếp tâm thiết có nghĩa là khẩn thiết, khẩn thiết là tha thiết mà niệm. Đó. Thì tự có thể quy nhất được. Đó, cái gì hiểu không ạ? Như vậy ý nghĩa đầu tiên á, Đại sư Ấn Quang đưa ra là gì? Đầu tiên quý vị phải làm gì đây? Chúng ta phải nhiếp tâm. Bằng cách nào? Nhiếp tâm bằng cách là hãy tha thiết, khẩn thiết. À, giống như gì? Đại sư Ấn Quang trong lá thư khác ngài nói giống như một người mà rớt vào hầm phân, có tâm mong cầu xuất ly, tức là ra khỏi cái hầm phân đó mạnh mẽ như thế, tha thiết như vậy thì niệm Phật cũng phải tha thiết như vậy, có tâm ra khỏi sanh tử phải tha thiết như vậy thì niệm Phật tự nhiên nhiếp tâm đó. Quý vị nghe rõ không ạ? À? Như vậy đầu tiên muốn nhiếp tâm là đầu tiên phải tâm phải tha thiết khẩn thiết với niệm Phật, chứ còn nếu mà mình tâm mình lơ là thì mình niệm làm sao nó nhiếp tâm. Với niệm mà cứ nghĩ đi đâu 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 là do vậy tâm mình còn lơ là. À, Thiền Trang nói lấy ví dụ đó, Thiền Trang nói diễn tả như thế này quý vị dễ hiểu hơn. À, là bây giờ giả sử nhà vệ sinh, quý vị vô nhà vệ sinh đúng không, nhà vệ sinh đó hầm cầu cái nhà vệ sinh đó, vô nhà vệ sinh đó rồi tự nhiên cái nhà vệ sinh nó hư. À, nước từ hầm cầu nó bắn lên quá trời hết rồi, nó văng nó đổ nước nó đâu đâu mà nhiều lắm, nó hôi rình như thế khắp nơi như vậy, quý vị rất là mong tha thiết chạy ra khỏi cho nhanh cái cửa bồn nhà nhà vệ sinh á, thì nó đang bị hư nữa, nó bị sập nữa, nó hư không ra được, quý vị rất mà muốn tha thiết chạy ra tìm mọi cách để ra. Thì đại sư Ấn Quang nói nếu như chúng ta niệm Phật bằng tâm như như vậy, tức là niệm Phật mà muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng mạnh mẽ giống như cảm giác của một người đang bị nạn ở trong nhà vệ sinh như vừa rồi, thì quý vị niệm Phật tự nhiên nhiếp tâm. Hiểu không ạ? Quý vị hiểu không ạ? Đó là yếu tố thứ nhất, đầu tiên phải tâm phải khẩn thiết. Cho nên nếu niệm Phật mà tâm không khẩn thiết thì không được, thì tự nhiên không thể nào niệm tâm được. Cho nên đây là điều yếu tố đầu tiên chúng ta tiếp tục theo dõi. À, còn về niệm Phật tâm khó quy nhất nên nhiếp tâm tha thiết mà niệm thì tự có thể quy nhất. Đó. Nhiếp tâm chi pháp, chữ pháp là phương pháp, là cách. À, chúng ta nói ngắn gọn là cách, cách để mà nhiếp tâm. Mạc tiên ư chí thành khẩn thiết, mạc tức là không, không có gì bằng á, không có gì ở trước cái việc mà phải chí thành và khẩn thiết. Cho nên tu hành quan trọng là gì? Phải chí thành tâm, phải khẩn thiết. Chứ mình niệm mà lơ lơ là đúng không? Mình không có khẩn thiết rồi mình cũng không có chí thành, niệm mà cứ coi cho nó qua lệ, cho có lệ thôi, thì như vậy làm sao nhiếp tâm được? Như vậy điều kiện đầu tiên đó là gì? Phải khẩn thiết, phải chí thành. Đó. Cho nên Phật pháp quan trọng nhất là gì? Tâm phải chí thành trước đã, không có chí thành tâm thì những cái điều khác thì khó mà thành tựu, đúng không ạ? Tâm bất chí hành, dục nhiếp mạc do. À, tâm nếu mà quý vị không chí thành, à, tức là mình không có chí thành tâm, nếu mình niệm Phật, mình niệm giống như bị ép buộc vậy đó. Nó lên là thời khóa sáng tối cho mình niệm cho nó có lệ vậy đó, trả bài, chứ không phải là niệm một cách thành tâm, niệm một cách tha thiết mà tâm mà không có chí thành như vậy thì muốn dục nhiếp, tức là muốn nhiếp cũng có thể mạc do. Mạc do là không có cách nào, do là không có cái lý do nào để mà nhiếp được hết á. Tóm lại không có chí thành, không cần thiết là không được. Cho nên thằng Trang xin đọc lại đoạn này nha. Còn về niệm Phật tâm khó quy nhất nên nhiếp tâm tha thiết mà niệm thì tự có thể quy nhất. Cách để nhiếp tâm không gì ở trước, cần phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì không có cách nào. À, thì không cách nào. Đó, quý vị nhớ nha. Cho nên á, người đọc văn sao thì nhiều, nhưng mà người không có hiểu thì đa phần vì căn cơ hiện nay. Cho nên tổ sư á, các vị tổ sư thường đưa thêm cái phần khoa phán, và khoa phán tức là đặt tiêu đề, chia đoạn đặt tiêu đề. Thì đoạn này Thiền Trang cũng bắt chước như vậy. Thiền Trang xin phép là đặt tiêu đề cho đoạn vừa rồi, đoạn này Thiền Trang để đây vô cái tiêu đề, đây là một tiêu đề nhỏ. À, Thiền Trang để tiêu đò đề đó là một nhỏ, muốn nhiếp tâm trước hết phải chí thành khẩn thiết. Như vậy đầu tiên quý vị phải nắm được yếu tố đầu tiên, chí thành khẩn thiết có chưa, mình niệm Phật có được không? Đây là Thiền Trang đem thêm cái tiêu đề này, cái này gọi là khoa phán đó quý vị, giống như Tịnh độ đề kinh khoa chú hòa thượng làm vậy. hay là trong kinh Địa Tạng, hay là những bộ kinh mà ngài Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch đó, quý vị thấy luôn luôn có cái khoa phán đằng trước cái dòng đó. Thật ra trong kinh văn không có, nhưng mà vì người đời sau chúng ta căn cơ kém hạ liệt nên đọc rồi không biết cái đoạn nào quan trọng, đoạn nào nội dung nói gì. Vì vậy tổ sư hay là các người bậc hòa thượng đi trước làm như vậy, thì Thiện Căn cũng vậy. Để cho dễ, bản này sau khi giảng xong chúng ta lưu thông lên thì quý vị cũng có cái mục như vậy, chúng ta sẽ coi vào đó, chúng ta biết cái nội dung chính là chỗ đó là gì thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Như vậy chúng ta hiểu được mục nhất. Như vậy quý vị kiểm tra lại tâm mình chí thành cần thiết chưa nha. Nếu mà không có thì phải xây dựng từ chí thành cần thiết. Muốn xây dựng chí thành cần thiết phải nghe pháp, phải biết sự luân hồi là khổ, phải biết gì cực lạc là vui. Quý vị biết là như vậy, ở trong luân hồi rất khổ rồi, vô lượng kiếp giờ trôi lăn trong sáu đường trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lúc làm thân người, lúc làm thân chó, lúc làm thân heo, khổ lắm rồi đúng không? Lúc vào địa ngục, lúc vào núi dao rừng thẳm, lúc thì ra chiến trường hoạn nạn, lúc thì đói khát ở trong rừng, lúc thì làm ngạ quỷ ngàn vạn năm không biết mùi thức ăn, không biết được nước uống, lúc thì làm vua trời ngạo nghễ trên cao, lúc thì làm tổng thống ở thế gian. Mà mình đã trôi lăn trong vòng sinh tử như thế, gọi là vô thủy kiếp đến nay rồi, khổ lắm rồi, khổ nhiều quá ít. Ba cõi thì giống như là gì, nhà lửa, gọi là tam giới vô an do như khỏa trạch, tức là ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì không an giống như nhà lửa. Và mình là nơi chốn đi về chủ yếu của chúng ta ở địa phương gọi là quê hương là ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lâu lâu được lên thân người giống như là con rùa mù 100 năm nổi lên một mặt biển một lần. Mà nếu nó đụng được cái bọng cây ở trên biển thì nó được thân người. Cũng vậy, mình được thân người rất khó, nhân thân là đắc Phật pháp nào bạn. Như vậy, dùng tâm sợ luân hồi, sợ khổ và dùng cái tâm tha thiết cầu sanh cực lạc, đó là phải điều kiện đầu tiên để gì, chí thành khẩn thiết. Còn nếu chúng ta niệm mà chúng ta không có tâm đó, chúng ta niệm giống như đứa nhỏ nó bị bắt vô niệm đúng không ạ? Một đứa nhỏ nó biết gì đâu quý vị, bắt nó vô nó niệm, nó niệm nó cứ đối phó vậy á, cho nên nó niệm nhưng mà tâm nó để đâu đó, đó là không có chí thành, không khẩn thiết thì muốn có nhiếp tâm cũng không thể nào được. Đó là đại sư Ấn Quang nói. À, gọi là gì, tâm bất chí thành dục nhiếp mạt do, tức là tâm mà không chí thành rồi quý vị có muốn nhiếp cũng không có cách nào, không có nhiếp được đâu đó. Đeo quý vị để ý như vậy nha. Cho nên là đây là điều đầu tiên mà chúng ta phải lưu ý, là một một qua chứ không mà không kịp giờ chúng ta sẽ đi tới mục tiếp theo. À, tiếp theo là gì, ký chí thành nhĩ. À, tức ký là đã mà chí thành rồi. Đó, đầu tiên á, điều tiên đầu tiên phải có chí thành nha. Không có chí thành không nói là coi như rớt cái vòng gửi xe rồi, không có vô thì nữa hết á. Bây giờ được cái vòng thứ hai rồi nha, đã nhiếp được, đã chí thành rồi. Do vị thuần nhất mà vẫn, cái chữ do là mà vẫn hay là vẫn còn á, mà thôi mình nói thêm chữ mà đây, mà vẫn chưa có thuần nhất, tức là quý vị vẫn chưa có nhiếp được tâm. À, thì sao, đương nhiếp nhĩ đế thính, đương là nên phải, thì phải nên thế nào, nhiếp nhĩ tức là nhiếp tai, đế thính là lắng nghe, nghe có kỹ gọi là đế thính. À, cho nên trong kinh Phật thường hay đế thính tức là lắng nghe cho kỹ á. À, đó. Như vậy là đã chí thành rồi thì bây giờ vẫn chưa nhiếp tâm thì sao? Phải lắng nghe. Thì trong cách chia sẻ này á thì ngài Hồ Tiểu Lâm á, ngài chia sẻ này nói thế này: người thượng căn chỉ cần điều kiện đầu tiên thôi. Điều kiện đầu tiên là điều kiện trên á. Điều kiện trên là chỉ cần chí thành cần thiết là họ nhiếp được tâm. Bây giờ người đó thượng thượng căn thì làm được vậy. Bây giờ chúng ta không phải là thượng thượng căn, chúng ta chỉ là hạng trung căn thì sao, thì bây giờ nhiếp cũng không được, tôi rất là chí thành, tôi rất là niệm đó, có nhiều đồng tu nói đó là con rất là tha thiết, con muốn ra khỏi sanh tử, con muốn niệm Phật thiệt mà sao con niệm nó không vô đó. Thì đây thì niệm không vô không được thì Đại sư Ấn Quang chỉ cho chúng ta là gì, đã chí thành rồi nhưng mà nếu không được thì sao, phải lắng nghe, phải lắng nghe đó, đó là xuống hạ xuống bậc, không phải thượng căn nữa, xuống trung căn đó. Trung căn là có phương pháp, cho nên là Đại sư Ấn Quang chỉ cho phương pháp từng bậc, quý vị thấy hay không, mình không làm được bước trên, cho nên có nhiều người á không cần dạy phương pháp gì hết á, bảo sanh tử luân hồi khổ, tây phương cực lạc vui, giải đủ rồi họ sợ thấy khổ quá cho nên họ niệm Phật nhiếp tâm, với đó đó là thượng căn. Còn chúng ta gì, không phải thượng căn, không phải thượng căn thì phải dùng cái lắng nghe. Lắng nghe như thế nào, chúng ta coi thử Đại sư Ấn Quang chỉ chúng ta như thế nào. Vô luận xúc thanh mặc niệm, tức là không kể rằng bất kể là ra tiếng, xúc thanh tức là niệm ra tiếng đó quý vị, hay là mặc niệm, mặc niệm tức là niệm thầm, niệm ra tiếng hay niệm thầm thì cũng được nha, ý nói vậy đó. Giai tu niệm tùng tâm khởi, giai là điều, điều phải là gì, niệm ý niệm của mình tức là niệm Phật á, phải từ đâu, từ tâm mà khởi. Quý vị nhớ nè, thanh tùng khẩu xúc, cái tiếng á thì từ miệng mà ra, tiếng đầu tiên ý niệm khởi từ từ tâm, rồi tiếng là đâu, tiếng từ miệng ra. Âm tùng nhĩ nhập, tức là âm thanh thì từ tai mà vào, tức là nhập vô từ tai, vào vô từ tai đó. Mặc niệm ti bất động khẩu, mặc niệm tức là niệm thầm, niệm thầm ti rằng là không có động cái miệng, tức là miệng của gì không động. Nhiên ý địa chí trung, nhưng mà ở trong ý, trong cái ý của mình, diệt nhân hữu khẩu niệm chí tướng, cũng chữ nhân có nghĩa là vẫn, vẫn có cái tướng của miệng niệm. Tức là ở đây nói tuy là niệm, giả sử chúng ta niệm thầm chứ không phải niệm ra tiếng, tuy là miệng mình không có nhép, không có động gì hết, nhưng mà trong ý quý vị phải có cái ý, và vẫn phải có cái tướng của miệng niệm đó. Cho nên ở đây á, nhiều đồng tu á, đầu tiên á, quý vị nghe đoạn này nghe cho kỹ nha, kỹ tại đây là quan trọng á. Để thì Thiên Trang đi qua một lần rồi chúng ta từ từ chúng ta phân tích từng rõ hơn. Tâm khẩu niệm đắc thanh thanh sở sở, tức là tâm miệng niệm được rất là rõ ràng, thanh thanh sở sở tức là rất là rõ ràng, tức là tâm phải thấy nha, tâm rõ ràng nè, miệng niệm phải rõ ràng nè, rồi sao nữa, nhĩ căn thính đắc thanh thanh sở sở, nhĩ căn tức là tai á, cái căn tai của mình á là gì, nghe được cũng phải rất rất là rõ ràng. Như thị nhiếp tâm, vọng niệm tự tức hỷ, như như vậy nhiếp tâm tức là nhiếp tâm như vậy thì vọng niệm tự nhiên nó dừng thôi, dừng thôi, đó là Đại sư Ấn Quang chỉ như vậy. Thì Trang sẽ đọc lại rồi Trang tóm lại cái đoạn này nha, tóm lại đoạn này, đã chí thành rồi mà vẫn chưa thuần nhất thì nên nhiếp tai nghe lắng nghe, nhiếp tai lắng nghe, bất kể là niệm ra tiếng hay niệm thầm đều phải từ tâm, phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng ra, âm thanh vào từ tai, tuy niệm thầm thì miệng không động nhưng ở trong tâm cũng vẫn có tướng của miệng niệm, tâm miệng niệm được rất là rõ ràng, tai nghe được rất là rõ ràng, nhiếp tâm như vậy thì tự nhiên dứt vọng niệm thôi, tự vọng niệm sẽ dứt. Ở đây á, chúng ta để ý đoạn vừa rồi tóm lại là Đại sư Quang dạy chúng ta mấy điều, quý vị biết không ạ? Mình tại vì nhiều đồng tu nghe vậy nhưng mà không có nắm được. Đầu tiên là gì, tâm chí thành này nha, tâm chí thành cần thiết rồi nha. Bây giờ tâm chí thành cần thiết, không có nhiếp tâm được thì sao? Bây giờ phải nghe, lắng nghe, lắng nghe thế nào? Thì quý vị niệm ra tiếng, ví dụ như chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, hoặc là sáu chữ, bốn chữ, niệm cái gì đó tùy mỗi người. niệm kiểu nào, nhưng mà sao, đó là niệm ra tiếng. Thì hoặc là niệm thầm, niệm thần, ví dụ như thiện căn niệm thầm, hoàn toàn không có tiếng, không bạn không có động miệng, nhưng mà trong tâm thiện căn phải thấy rõ ràng miệng mình niệm, phải thấy là tướng, cái tướng mình niệm đó, và mình nghe rõ ràng, nghe âm thanh, mặc dù không có phát âm thanh nhưng mà nghe. Vì ba điều rõ ràng, điều rõ ràng thứ nhất là gì? Tâm khởi lên từng câu từng chữ rõ ràng đó, từng câu từng chữ Phật hiệu rõ ràng. Điều thứ hai là miệng á, niệm rõ ràng, cho nên là không có vụ niệm A Di Đà Phật mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 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 Phật không được. Niệm cái cách này không phải như vậy, niệm cách khác thì được, nhưng mà cách cách này không phải, niệm như vậy không đúng. Niệm cách Đại Sư Ấn Quang đây là phải niệm từng chữ từng tiếng rõ ràng đó. Cho nên thiền trang niệm chọn cái mức độ quý vị thấy thiền trang dẫn công phu những chúng á là gì? A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật đó, chúng ta niệm như vậy quý vị thấy rõ ràng từng tiếng rất rõ ràng, và quý vị thấy nghe rất rõ đúng không? Chúng ta rõ ràng từng tiếng, tiếng rõ ràng khởi từ tâm, không thể nào không khởi từ tâm được, tại vì cái niệm như vậy chúng ta không thể niệm như quán tính được. Quý vị niệm như quán tính là thế này, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó là quán tính, nhưng mà tâm mình có thể chạy đi lung tung. Nhưng mà do chúng ta đã niệm rất rõ ràng đó, niệm từng chữ rõ ràng, tâm mình phải khởi rồi từng chữ không? A Mi Đà Phật đó, quý vị thấy đó, rõ ràng từng chữ rất rõ ràng. Cho nên trong một câu Phật hiệu như vậy rõ ràng đầy đủ ba điều. Điều thứ nhất là gì? Ý khởi câu Phật hiệu từ tâm. Thứ hai là miệng ra tiếng. Thứ ba, tai nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Cho nên chúng ta niệm cái cách đó, mặc dù chúng ta chưa nói học niệm cái số, nhưng mà đầu tiên là niệm đúng theo cách Đại Sư Ấn Quang chỉ. Cho nên quý vị tu với thiện trang cảm thấy nó dễ nhiếp tâm mà vậy. Quý vị hiểu mà, đó là gì? Chúng ta đã làm được ba điều này, ba điều. Và khi niệm thầm, cho dù không có có niệm ra tiếng, nhưng mà quý vị cũng thấy cảm thấy rõ ràng cái tiếng từng câu khởi như thiền trang đánh mỏ đó, cập 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 đúng không? Quý vị vẫn thấy đâu có cái tiếng đâu, đâu có tiếng tiếng mỏ đâu, nhưng mà quý vị nghe rõ ràng là tiếng đầu tiên là A, tiếng thứ hai là Mi, tiếng thứ ba là Đà, tiếng thứ tư là Phật, và quý vị thấy rõ ràng miệng mình cũng cũng có hình như cái tướng nghe. Đại Sư Ấn Quang yêu cầu như vậy, mà nghe được từng chữ đó thì như vậy, nếu mà niệm được như vậy thì cái vọng niệm tự nhiên dứt thôi đó, thế là được rồi đúng không? Như vậy đây là bước thứ hai. Bước thứ nhất là gì? Phải chí thành khẩn thiết. Bước thứ hai là gì? Niệm được rõ ràng. Cho nên thiền trang xin phép làm khoa phán cho đoạn này. Thiền trang chia ra đây khoa phán đoạn này, thiền trang làm khoa phán đoạn này như thế này là gì? Đầu tiên là thế này, là chí thành tâm rồi thì phải lắng nghe tiếng niệm Phật hiệu khởi từ tâm, từ tiếng từ miệng, âm thanh từ tai. Đó, đây ba điều rõ ràng đó, phải rõ ràng nha, lắng nghe đó, và cái này là rõ 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 ràng đó. Mình thiếu cái chữ rõ ràng nhưng mà khôi thành tật vậy, tóm lại chẳng ngắn. Nhưng mà lẫn không được thì sao? Nhiều người tu như vậy vẫn không được à, không được thì là mình tệ hơn nữa. Quý vị không phải là hạng người trung căn, quý vị rớt xuống nữa. Đại Sư Ấn Quang có phương pháp cho chúng ta từ từ hạ cấp, hạ cấp từ từ. Cho nên là đầu tiên trên cao chỉ cần cái tiêu chuẩn một là đủ rồi. Cho nên á, hòa thượng có nói đó, cô Lưu Tố Vân á cũng không cần cách này, không cần cách này, nhưng mà tại sao cô niệm nhiếp tâm được? Thì cô là người thượng căn, cô cháu đâu cần nghe rõ ràng hay gì đâu, cô niệm cái nhiếp tâm à, thượng căn đó quý vị. Hòa thượng Thái Hiền cũng vậy, không cần cách này, cho nên hòa thượng Thái Hiền cũng là thượng căn. Rồi cái thứ hai, sau khi có cái cách nghe rõ ràng, chỉ rõ ràng đó là trung căn. Cho nên ai mà tới đây mà dừng niệm được á, mà thấy nhiếp tâm được á, đó là hạng người trung căn đó. Còn mình không được á thì mình tệ hơn nữa, mình rớt xuống hạ căn, thậm chí là hạ căn của hạ căn, tức là hạ hạ thấp nữa. Thì Đại Sư Ấn Quang cũng có phương pháp cho chúng ta cả. đều giải quyết được. Có những giống như là cắt thuốc để mà uống cho quý vị, bệnh quý vị nhẹ thì uống liều nhẹ là được rồi, chỉ cần liều thuốc trên là được, chí thành là được. Mà bệnh quý vị hơi nặng chút thôi, bây giờ phải lắng nghe cho kỹ, tiếng từ tâm khởi, phải câu Phật hiệu từ tâm khởi, tiếng từ trong miệng ra hoặc niệm thầm, nhưng mà phải có tướng của niệm niệm, rồi tai nghe vô từng câu từng chữ rõ ràng, thì đó đảm bảo cho quý vị được là trung căn, được nhiếp tâm. Đại sư Quang nói như vậy cũng nhiếp tâm được, nhưng mà mình không được thì sao, không được thì xuống coi thử coi Đại sư Quang làm sao tiếp tục giải pháp cho mình. Như hoặc dũng vọng ba, chữ như hoặc tức là nếu như, nếu như mà vẫn, cái chữ do là vẫn, vẫn là gì, cái vọng này, sóng vọng á, ba là sóng, cái sóng vọng á nó vẫn mạnh mẽ tuôn trào, cái chữ dũng là vọt lên, tăng trào tuôn trào trào dâng, tức là gì, sóng vọng vẫn tuôn trào, nếu như sóng vọng vẫn tuôn trào, quý vị niệm như vậy mà vẫn tuôn trào, bây giờ tôi cũng đã chí thành rồi, tôi cũng đã có gọi là gì, cũng ráng nhiếp tâm nghe rồi mà sao kỳ vậy, vẫn nhiếp tâm nghe lắm mà sao bây giờ niệm như vậy cũng bị sóng vọng quá trời, thì quý vị hạn hạ căn đây, hạ căn thì bây giờ Đại sư Quang chỉ cho chúng ta cách tức dụng, chữ này chỉ dụng nha, đánh là âm luôn, dụng thập niệm ký số, tức là thì hãy dùng cái cách là 10 niệm nhớ số, 10 niệm và nhớ số là thập niệm ký số. Thế bây giờ vậy thì xuống dụng cách này, cách này là hôm nay chúng ta học đây nè, đây cách chính đây, đây dành cho chúng ta đây, tắt toàn tâm lực lượng thi ư nhất thanh Phật hiệu. Và tức là gì, cách này tức là thì chính là dùng hết cái sức mạnh của tâm, lực lượng tức là sức mạnh trọn, dùng hết toàn bộ sức mạnh của tâm thi ư, chữ thi có nghĩa là đây này là thi, thí thí bố thí, thì thi là đặt, mình đọc là âm thi mới đúng, thi là đặt lên, đặt ở đâu, ở trên âm thanh, quên, một tiếng câu Phật hiệu đó, tức là của thì đặt trọn hết sức mạnh của tâm vào đâu, vào ư, vào về một tiếng Phật hiệu, tức là mình bây giờ dùng hết, làm sao nó tập trung tâm hết vô một tiếng Phật hiệu thôi, không có để chạy đi đâu hết á, tại vì quý vị niệm á, mà bây giờ mình tại sao mình còn có thể chạy đi đâu lung tung lang tang, mình niệm mà sao nó chạy đi đâu được, tại vì tâm mình vẫn còn để nơi khác, gọi là không có đôi nhiếp được lục căn, mình thấy mắt vẫn thấy hiện kia cho nên bị phân tán, miệng thì niệm đó nhưng mà tâm nó không có để trong đó. Thì bây giờ Đại sư Quang nói cái cách là thập niệm ký số sẽ là đặt tất cả sức mạnh của tâm, nói chung có bao nhiêu sức mạnh của tâm hãy đặt dồn hết, đặt là một câu Phật hiệu thì sẽ được. Đặt như thế nào thì chúng ta sẽ từ từ học, Đại sư Quang sẽ chỉ cho chúng ta. Ti dục khởi vọng, chữ dục này không phải muốn đâu, cũng là muốn nhưng mà cái chỗ này là nên dịch chữ dục là sắp, ti là sắp khởi vọng, khởi là vọng tưởng đó, lực bất hạ cập, tức là cái sức đó, nó cũng không thể đủ được, tức là cái sức nó không, sức để mà khởi vọng tưởng không đủ, tại vì do mình dùng tâm hết vô cái chỗ kia rồi. Ý ở đây nói là gì, Thiên Trang xin đọc rồi Thiên Trang giải thích nha. Nếu như vẫn tuôn trào sóng vọng thì dùng 10 niệm ký số, chính là cái này trong cần thì bỏ bớt đi, chính là trọn hết sức mạnh của tâm đặt vào một câu, một tiếng Phật hiệu, thì tuy sắp khởi vọng nhưng sức không thể đủ. Có nghĩa là gì, bây giờ tâm mình đúng không, mình tâm mình nó có thôi, ví dụ như quý vị có sức, lực lượng của tâm với sức mạnh của tâm 100%, bây giờ quý vị đem chi qua, chi binh qua việc niệm Phật rồi để tâm nhớ số trên câu Phật hiệu, cho nên nó, lực lượng nó dồn qua hết 90 mấy% rồi, bây giờ còn có vọng tưởng nó cũng có, nhưng mà bây giờ vọng tưởng nó còn có 10% mà chưa tới 10%, 2-3%, 5%, 7%, như vậy nó đâu có sức đâu mà nó để nó khởi lên nó thắng được cái số kia được, đúng không? Cho nên người mà nhiếp được hoặc là 80% rồi, 80% đó là quý vị niệm, quý vị niệm Phật là nó hết 50% có tâm để niệm Phật, đúng không? Từng câu từng câu từng tiếng nó phải điều khiển cái tâm nè, điều khiển cái miệng nè, nó điều khiển lỗ tai để nó nghe nè, là nó hết 60% rồi, hoặc là 50% rồi. Bây giờ quý vị thêm cái ký số, tức là nhớ số nữa, thì nó được dồn, nó lấy thành nó hết 80% rồi. Còn 20% tâm vọng tưởng thôi, là nó xen vô là nghĩ nấu cơm cái gì, nấu nước cái gì, mai làm gì, nó xen ít quá, nó yếu quá, bị 80% kia nó lấn lướt hết, gọi là mạnh. Cho nên sức khởi lên, dù quý vị muốn khởi vọng tưởng lên, nó sắp khởi lên nhưng mà nó không đủ sức, bên kia nó mạnh quá. À, nó mạnh quá, lực lượng dành cho niệm Phật mạnh quá, nhớ Phật nhớ số mạnh quá, cho nên tự nhiên vọng tưởng nó sẽ không có đủ sức khởi lên được. Ý đại sư Ấn Quang nói như vậy, quý vị hiểu mà? Đó, cách là làm như thế. Như vậy là gì? Nếu như vẫn tuôn trào sống vọng thì dùng 10 niệm ký số, nhớ số đó, thập niệm ký số đó, chính là trọn hết sức mạnh của tâm đặt vào một tiếng Phật hiệu, thì tuy sắp khởi vọng nhưng sức không thể đủ. Đó, tức vẫn có khả năng khởi vọng nhưng mà sức không đủ do mình dùng hết tâm. Thì một này thiền trang xin tạm để khoa phán, một này thiền trang để một khoa phán này cho quý vị dễ theo dõi. Một thứ ba, một này mình để là chí thành khẩn thiết, lắng tai nghe kỹ rồi mà niệm Phật không khởi vọng thì dùng, hãy dùng gì? Thập niệm ký số. Đó, thì ở đây chưa nói thập niệm ký số thế nào, thì thập niệm ký số thôi. À, đó, tóm tóm lại là cái bước thứ ba, tức là mình đã xuống rớt xuống hạng hạ căn rồi đó. Chứ nếu nếu mà cách đầu tiên là chỉ cần chí thành thân thiết là đủ, cách thứ hai là lắng tai nghe kỹ là trung căn đó. Còn bây giờ mình kém quá thôi, rớt xuống thứ ba thôi, mình kém mình chạm xuống để coi cách này thế nào đại sư Ấn Quang dạy cho chúng ta. Thì đây vẫn là trong trong cái mục ba này, chúng ta tiếp tục. Thử nhiếp tâm niệm Phật chi cứu cánh diệu pháp, tức là gì? Cái pháp, cái vi diệu hay là diệu pháp đi, mình đọc diệu pháp cho nhanh ha. Diệu pháp rốt ráo niệm Phật nhiếp tâm này, tại tích hoằng tịnh độ giả thượng vị đàm cập. Tức là vào cái thời xưa, những người mà hoằng dương tịnh độ vào thời xưa, tức là những bậc tổ sư đại đức thời xưa đó, còn chưa cái bàn đến à, tức là chưa cái bàn đến. Rồi tại sao vậy? Sao có pháp này sao mỗi đại sư Ấn Quang đưa ra không thấy đại sư Liên Trì, không thấy đại sư Ngũ Ích, không thấy ngài Sơ Tổ Huệ Viễn nào đưa ra? Không có, không thấy ngài Nhị Tổ Thiện Đạo hay là các tổ như ngài Thiếu Khang vân, ngài Vĩnh Ninh Niên Thọ đâu có nêu ra đâu. À, tức là đại sư Ấn Quang nêu ra cái pháp này, ủa sao pháp này vi diệu vậy, mà tại sao các bậc hoằng dương tịnh độ khi xưa không có được bàn tới, và tại sao phải nêu ra nghi vấn chứ, đúng không? À, bây giờ ngài nêu ra: dĩ nhân căn thượng lợi, bởi vì cái người thời xưa đó, người này là người thời xưa, căn tánh của người thời xưa vẫn còn lanh lợi, lợi lợi căn đó quý vị, lanh lợi họ không cần đâu. Bất tu như thử, tức là không cần như vậy. Tiện năng quy nhất cố nhĩ à, thì liền có thể nhiếp tâm được đó, quy nhất được. À, tức đó là gì? Đó là thời xưa, đó là thời xưa, ngay thời xưa là đầy căn tánh người ta tốt. À, cho nên cái pháp vi diệu để mình niệm Phật này, người hoằng dương tịnh độ thời xưa còn không cần bàn tới đâu, cũng không cần bàn tới, bởi vì căn tánh người thời ấy còn lanh lợi, nên không cần phải như vậy, liền có thể quy nhất lại thôi, tức là họ nhiếp tâm được mà không chẳng cần cái này. Tức là đây chứng tỏ là gì? Thời xưa căn tánh tốt. Cho nên quý vị thấy đọc trong các tổ sư đại đức thời xưa không có chỉ cách này, cách này là từ đại sư Ấn Quang thôi. Đây là đại sư Ấn Quang nêu ra cho chúng ta. Cho nên quý chúng ta đọc đoạn này chúng ta hiểu đúng, người xưa xưa dễ tu hơn rất nhiều, đúng không quý vị? Chánh pháp là giới luật thường thành tựu, tượng pháp thiền định thành tựu. Thiền định thì niệm Phật cũng là thiền định, niệm sơ sơ là được rồi. Còn bây giờ mình mạt pháp rồi, bây giờ tu tâm chúng ta loạn quá, tâm chúng ta thô quá, cho nên hai cách ở trên, các phương pháp ở trên không sử dụng nổi cho chúng ta, thì bây giờ phải dùng phương pháp tệ hơn, gọi là phương pháp chi tiết hơn đó. Cho nên bây giờ người ta tu thiền vipassana đó quý vị, thiền vipassana người ta tu như vậy, khó khăn là vậy, tại vì cái tâm người ta phù táo quá, tức là nông nổi, tâm nó loạn quá. Thì đấy, chúng ta cũng vậy, chúng ta rơi vào thời mạt pháp, căn tánh chúng ta kém, cho nên thời này kém hơn thời xưa. Mình học đoạn này mình thấy là mình kém đúng không? À, quý vị hiểu được như thế. Tại sao vậy? Cho nên hồi xưa không cần bàn tới, bây giờ thì phải bàn. À, rồi tiếp tục. Quan dĩ tâm nan chế phục. Quan là đại sư Ấn Quang, ngài tự xưng tên của ngài, giống như Thiện Trang á, Thiện Trang hay xưng Thiện Trang, thì người xuất gia thường thì khiêm tốn xưng tên mình thôi. Ở đây Quang là đại sư Ấn Quang, là tức là Ấn Quang. À, thì chúng ta nên thêm một chữ quan tôi. Quan tôi bởi tâm khó có chế phục. Tâm của ngài cũng khó chế phục mà. À, phương thức thử pháp chi diệu mới biết rằng cái gì, điều vi diệu của pháp này. Tức là ở đây á, đại sư Ấn Quang ngài nói là gì? Nói chung là ngài nói là còn tôi á, đại sư Ấn Quang tôi đó là khó chế phục được tâm, tức là niệm Phật khó đó, không có nhiếp tâm đó, nên mới biết được sự vi diệu của pháp này. Đây là ngài cũng cũng thị hiện đồng cơ chúng ta, đồng căn cơ chúng ta, gọi là đồng cơ. Ở trong kinh Hoa Nghiêm gọi là ẩn thắng chương liệt âm, tức là đây là thật ra ngài là Đại Phổ Chí Bồ Tát mà, ngài niệm Phật có thừa sức kia chứ, ngài cần gì phải phương pháp này. Nhưng mà sao, ngài phải thể hiện là hòa quang đồng trần chúng sanh thời nay căn kém, căn cơ kém quá, thì ngài cũng phải thể hiện kém như vậy, ngài nó mới nói ra tôi cũng tâm khó điều phục đó. Cho nên là tôi cũng phải dùng phương pháp này tôi mới biết sự vi diệu của cách này cái chứ. Như vậy đây là gì, ngài thể hiện thôi, cho nên thời nay là thể hiện đó quý vị thấy, thể hiện. Cho nên thời mạt pháp chúng sanh kém thì mình phải thể hiện kém, để gì, dẫn dắt chúng sanh, chúng sanh nó mới tu cũng kém vậy. Cho nên đại sư Ấn Quang thể hiện như vậy đó. Và thì quý vị thấy là mỗi thời đại đều có cách như vậy, chúng ta hiểu rồi đúng không? Chứ không phải ngài kém đâu, ngài Đại Phổ Chí Bồ Tát Tái Lai mà sao kém được, ngài nói vậy thôi chứ. Nên chúng ta đừng có tưởng là ngài nói, mà ngài nói mà đưa ra cái cách đó là gì, đâu phải đơn giản. Tức là gì, đây là tinh thần hòa quang đồng trần chúng sanh nó như vậy, chúng ta không vô trong trần giống như vậy, nhưng mà chúng ta dẫn cho họ ra khỏi trần, dẫn cho họ niệm Phật nhiếp tâm bằng phương pháp của họ làm được. Hay cách nói cách khác, cách này chúng ta làm được. Đại sư Ấn Quang nói cách này chúng ta cũng làm được. Hay quý vị giỏi quá thì quý vị dùng hai cách trên đủ rồi đúng không? À, chúng ta nên đọc lại nha. Diệu pháp rốt ráo nhiếp tâm niệm Phật này, người Hoằng Dương tịnh độ thời xưa còn chưa bàn đến, bởi vì căn tánh của người thời ấy còn lanh lợi nên không cần phải như vậy, liền có thể quy nhất lại thôi. Quan tôi bởi khó chế phục tâm nên mới biết sự vi diệu của pháp này. Đây là lời ngài Đại sư Ấn Quang, ngài khiêm tốn, ngài cùng với chúng ta. À, có nghĩa là gì, ngài ẩn đi cái sự thù thắng của ngài, à, mà ngài hiển ra cái gì, cái sự kém khuyết của ngài đó. Cho nên ở đây trong 10 ân trong kinh Hoa Nghiêm á, có ân 10 ân của Đại Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm á, thì có ân này là ân ẩn thắng chương liệt âm, tức là giấu đi cái sự thù thắng của mình mà hiển ra cái sự dở tệ của mình để chúng sanh thấy. À, chúng sanh thấy ồ tôi cũng kém như vậy đó. À, cho nên nhiều khi á, quý vị thấy Hòa Thượng Tịnh Không á, ngài cũng thể hiện vậy đó, ngài cũng thể hiện mới đầu gì cũng dở đó, không biết Phật pháp rồi đi săn bắn rồi vân vân. Nên là từ từ khi vô Phật pháp đó, ngài mới từ từ ngài thể hiện từ từ lên. Cho nên nhiều Phật Bồ Tát thời nay Tái Lai cũng phải thường làm vậy, vì chứ sao chúng sanh nó phiền não nhiều mà, nó phải từ từ phiền não lên. Cho nên là đừng có nói là các ngài Phật Bồ Tát mình làm không được, không, Phật Bồ Tát luôn luôn thể hiện để chúng ta cùng với các ngài đều làm được. Ngài làm được, chúng ta cũng làm được, Ngài bình đẳng với mình. Đó, giống như ở Việt Nam quý vị thấy không? Người ta thường có tư tưởng là phải là xuất gia hoằng lãnh đạo, phải đồng chơn, tức là không có dính bụi trần vậy vân vân. À, thì Ngài Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài thể hiện Ngài có gia đình, có con rồi, đi thành tựu vẫn lớn đấy thôi. Rồi Hòa Thượng Thiện Quang vậy đó, quý vị thấy không? Vẫn là tổ sư của Việt Nam vậy thôi. Ngài cũng có gia đình rồi, đi xuất gia vẫn thành tựu lớn. Đó là gì? Để hạ cấp lại cho chúng sanh thấy. Yeah, là thời đại này không phải các con rất dở, các con không được độ, mà các con dở các con cũng độ, được độ. Ta cũng thể hiện dở như các con vậy đó. Còn thời xưa thì khỏi nói, thời xưa căn tánh người ta tốt rồi, không cần ta thể hiện căn tánh phải như lục tổ đại sư Huệ Năng là gì, không cần biết chữ gì hết, không học ngày nào hết thành tựu. Còn bây giờ những thời này là đại sư Ấn Quang cũng phải thiện, học một thời gian đúng không, học bao nhiêu trong Đại Tạng Kinh bao nhiêu năm, Hòa Thượng Tịnh Không cũng phải thiện, học bao nhiêu đó vân vân. Những người như vậy tức là thời này phải là tiệm tu, phải tu từ từ. Quý vị hiểu như vậy để chúng ta biết là Phật Bồ Tát từ bi lắm, phải chỉ cho cái pháp nào mà chúng sanh đều làm được, chứ mình làm không được thì chỉ làm chi, chỉ uổng công rồi, đúng không ạ? Cho nên ở đây quý vị yên tâm, chúng ta cứ làm theo đúng phương pháp này, chúng ta niệm Phật sẽ thành công. Chúng ta vào tiếp. Rồi bây giờ tiếp tục đoạn này vẫn là thuộc cái mục lớn đó. Cái lũ thí lũ nghiệp, cái chữ cái này có nhiều nghĩa, có thể phó từ là đại khái hay là bởi vì. Thì Thiện Trang thấy ở đây chọn bởi vì có lẽ hợp. Bởi vì thường xuyên, chữ lũ á, chữ lũ có nghĩa là thường luôn luôn, thường xuyên thí nghiệm thử, làm thử á. À, lũ thí lũ nghiệm tức là thường xuyên thử nghiệm đi thử nghiệm lại, chứ không phải là tôi nói tôi thích tôi nói ra như vậy không được. Phi xúc nhĩ ức thiết, tức là không phải là tôi tự hấp tấp. Chữ xúc ở đây là hấp tấp nông nổi, nhĩ tức là đó, ức là suy đoán, tức là không phải tôi nông nổi hấp tấp mình đang tôi suy đoán mà tôi nói ra như vậy, không phải, không phải. Tức là cách này là Đại sư Ấn Quang đã thực hành rồi, Ngài thực hành từng bước, Ngài đã thực hành có hiệu quả rồi Ngài mới nói, chứ không phải là như người đời nay bày ra cái pháp nào đó. Đó, người đời nay nhiều khi bày ra cái pháp nào đó mình chưa thành công nữa, bắt đầu mình bày cho người ta như đây là ức thiết, tức là tự mình nghĩ ra rồi cái mình nói, mình kêu ôi thôi cứ làm đi, vậy thành là chúng sanh thành vật thí nghiệm, không phải. Còn đây là Đại sư Ấn Quang nói là đây là cái pháp mà tôi đã thường xuyên thực hành thí nghiệm rồi và có hiệu quả rồi, thật sự rồi tôi mới nói ra, chứ không phải tôi tự suy nghĩ, tôi tự nông nổi tôi bày ra, không phải. Đó, cho nên là quý vị thấy cách nói của Đại sư Ấn Quang rất là cẩn thận chứ không phải đơn giản. Nguyện giữ thiên hạ hậu thế, độn căn giả cộng chi, linh vạn tu vạn nhân khứ nhĩ. À, tức là Ngài nguyện rằng cùng với những hàng độn căn, tức là căn tánh chậm lục, vào đời sau này hậu thế, tức là đời sau đó, ở trong khắp thiên hạ, khắp thiên hạ tức là trên nói trên địa địa cầu chúng ta, trái đất chúng ta cùng nhau tu ở đó, chứ cộng là cùng nhau, chi đây là thay cho cái pháp đó cùng tu pháp này, khiến cho vạn người tu thì vạn người đều đi, tức là người vạn người vãng sanh. Ý này nhắc lại lời của Thiền đạo như vậy, nếu ai tu pháp này đều thành công, đều vãng sanh hết, đúng không mà quý vị? Đấy đấy, chúng ta hiểu như vậy tức là gì? Bởi vì thường xuyên thử nghiệm chứ chẳng phải hấp tấp như vậy suy đoán mà nói. Nguyện cùng người độn căn đời sau trong thiên hạ cùng thực hành pháp này, khiến cho vạn người tu vạn người vãng sanh hết. Đây là lời khẳng định luôn, Ngài nói rõ ràng, Ngài không dành cho người thượng căn, quý vị thượng căn không, tôi không tính. À, đây là tôi dành cho những người độn căn đời sau. Đời sau là đời mạt pháp, không phải thời của Ngài không, mà có thời 9.000 năm mạt pháp, trong đó có chúng ta. Chúng ta cũng chưa đến nỗi độn căn quá, tại vì chúng ta vẫn còn ở phần đầu của mạt pháp. Nếu càng về sau thời mạt pháp thì độn căn hơn nữa đó. Nhưng mà rõ ràng là Đại sư Quang nói rất là chắc là gì, nguyện với tất cả những người trong thiên hạ đời sau, đúng không ạ? Miễn là đời sau ngài thì căn tánh kém hơn, trong đó có chúng ta cũng có, quý vị có nhận mình kém hơn không, hay mình dở hơn đại sứ quan? Dở hơn đại sứ quan thì quý vị lên trên nó mới ngồi à, quý làm tổ rồi, quý vị thành tựu rồi. À, chúng ta niệm Phật bao nhiêu năm không nhiếp tâm thì phương pháp này, đại sư quan nói cùng thực hành pháp này đi thì sao, khiến vạn người tu vạn người về đó, vạn người tu vạn người vãng sanh hết á. Nói vậy vạn tu vạn những khứ đó quý vị, tức là lời nói của đại sư Thiền Đạo nhắc lại. Nhưng không sao, vậy thời mạt pháp nếu dùng pháp này thì ai cũng tu cũng vãng sanh hết, vạn là con số tất cả, đại biểu cho tất cả mọi người vãng sanh được hết nếu như chịu dùng phương pháp này. Mà hạng nào hạng độn căn được, ai cũng độn căn đúng không, chúng ta đa số độn căn nhé, có mấy người thượng căn đâu, mấy người lợi căn đâu. Đấy, cho nên là phương pháp này bảo đảm cho chúng ta yên tâm nếu dùng, chúng ta thật thà làm theo. Bây giờ phương pháp này thế nào, bây giờ từ từ xuống ta xuống đây à. Cho nên đoạn này thì đang rất hay nha, đây là cùng người thiên hạ nên chúng ta nói trên trái đất chúng ta đó cùng thực hành pháp này thì khiến cho vạn người tu thì vạn người đi về ha, khứ khứ là đi đó, vạn sanh được đó, thôi chúng ta nói vạn người tu vạn người vạn sanh hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi thử coi thế nào là thập lập niệm, bây giờ đại sư Quang sẽ chỉ cho chúng ta. Sở vị thập niệm ký số giả à, gọi là hay được gọi là thập niệm ký số là à, tức là bây giờ cái pháp 10 niệm nhớ số này là gì đó, là bây giờ là sao à, tóm lại cái pháp 10 niệm ký số này là sao, nói như ngôn ngữ bây giờ. Đương niệm Phật thời, tức là đang lúc niệm Phật hay là vào cái lúc niệm Phật, đây là nói lúc niệm Phật chứ nói lúc đi chơi không nói nha, đây là nói lúc niệm Phật. Tất nhiên chúng ta đã tâm thân thiết rồi thì lúc nào chẳng phải niệm Phật, thì cố gắng niệm hết cỡ có thể, mà trừ khi lúc những lúc mà dùng tâm cho việc công việc thì thôi. Tùng nhất cú chí thập cú, tu niệm đắc phân minh, nhưng tu ký đắc phân minh có nghĩa là gì đây, từ câu thứ nhất đến câu thứ 10, từ câu 1 đến câu 10, câu thứ 10 đó là mình niệm 10 câu, phải nào niệm được rõ ràng phân minh, tức là rõ ràng. Rõ ràng ở đây thể hiện ở hai điều, một là từng câu từng chữ rõ ràng, mà rõ ràng chúng ta đã ba điều kiện rõ ràng lúc nãy đã nói rồi, quý vị nhớ không ạ? Chúng ta phải có ba điều kiện rõ ràng, đó là gì, một là từ tâm khởi câu Phật hiệu 10 câu, quý vị niệm sao từng tâm khởi từng câu từng câu từng chữ rõ ràng. Rồi thứ hai là gì, tướng của miệng niệm phải rõ ràng, cho dù niệm ra tiếng hay không ra tiếng thì cũng phải rõ ràng. Rồi sao nữa, nghe vào từng câu tai rõ ràng đó, và đó là rõ ràng. Yêu cầu đầu tiên vẫn phải rõ ràng, không rõ ràng mà mơ màng màng niệm không biết mấy câu là không được, phải biết mình đang niệm mấy câu. Rồi gì nữa à, nhưng tức là chữ nhưng này có nghĩa là gì, cũng giống như nãy thôi ha, chữ nhưng này là gì, vẫn vẫn phải nhớ được rõ ràng. À, quan trọng nhớ chứ không phải mình niệm mấy câu rồi mình không biết nữa. À, nhiều khi á, chúng ta dễ vọng tưởng lắm, chúng ta niệm một chút chúng ta không biết A Di Đà Phật, 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 mà hồi ủa mấy câu rồi ta là không rõ ràng đúng không ạ? À, đó niệm nhanh đó quý vị, niệm nhanh như vậy không, cái phương pháp niệm nhanh có phương pháp niệm nhanh, nhưng mà hôm nay chúng ta không bàn tới phương pháp đó, nó phương pháp tri đảnh niệm Phật đợi khi khác, còn đây chúng ta đang bàn phương pháp thập niệm ký số của đại sư Quang, cách niệm chậm. Đại sư Quang còn chỉ cho cách niệm bằng hơi thở nữa hôm khác, để lúc nào đó có dịp thì chúng ta sẽ trình bày sau, còn bây giờ đây là cách mà dành cho những người độn căn trong thiên hạ, trong đó có chúng ta, cho nên chúng ta đang nói ở đây. Thì chứ vậy đầu tiên là đại sư Quang chỉ là 10 câu, tức là từ câu 1 đến câu thứ 10 quý vị phải niệm được rõ ràng từng câu từng chữ và nhớ từng câu rõ ràng đó, chứ mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quý vị biết mấy câu rồi không? Nếu không biết mấy câu là quý vị nhớ không được. Đó. Nên này niệm mình á, như thiền trang niệm A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật. Thì đang nhớ ba câu rồi, nhớ được rồi đó, đó, đó. Mà giờ niệm 10 câu như vậy, đây là mới vẫn là gì, vẫn là thượng trong hạ đấy quý vị. Chút nữa chúng ta hạ nữa 10 câu, nhiều khi niệm không nổi nữa, chút nó hạ xuống nữa à. Ở đây chúng ta cứ từ từ, từng từng bước từng bước, đừng có vội vàng học. Như vậy đây là gì, phải hai yếu tố bằng đó là niệm rõ ràng nha, phải rõ ràng, phân minh rõ ràng. Phân là gì, phân là phân biệt câu nào ra câu đó, không được câu này lộn vô câu kia, không phải chữ này nối vô chữ kia. Tức là phân đó, phân cái chữ phân rồi, còn minh là rõ ràng. Minh chúng ta nói chữ Hán nó rõ ràng như vậy đó. Phân là gì, ví dụ như tiếng A thì A, chứ không phải gì tiếng A mà hồi A Di Mi Đà Phật hoặc A Di Đà Phật mà hồi A Đà Phật mất cái chữ à, không được, đó là không rõ, không có gọi là không phân, không có chia ra được đó. Còn minh là rõ ràng. Quý vị nghe cho rõ nha, đây là cái từ chữ Hán, không phải hai từ đi chung nhau, nó có nghĩa riêng của nó đó, nên mình dịch chung rồi nhiều khi mọi người không hiểu đó. Nhưng mà nó ý đã đủ trong đó rồi. Chí thập cú kỵ dĩ, tức là đến câu thứ 10 rồi, nếu mà mình niệm hết 10 câu rồi thì sao? Hữu tu tùng nhất cú chí thập cú niệm, lại phải từ câu thứ nhất đến câu thứ 10 à, tới niệm cái niệm cái tới niệm thứ 10 á, phải niệm tới từ, từ câu thứ nhất đến niệm đến câu thứ 10, lại phải niệm đếm cái chuyện này thiếu chuyện niệm rồi ha, phải niệm niệm đếm từ câu thứ nhất đến câu thứ 10. Bất khả nhị thập tam thập, tức là không thể là lên 20 30, có nghĩa là đại sư Hương Quang nói chúng ta chỉ đếm tới 10 thôi, không đếm tới 20 30, không đếm, tức là gì. Thì ngăn là niệm mẫu cho quý vị coi, tức là chúng ta niệm nè: A Di Đà Phật, 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 là 10 câu rồi. Bây giờ mình lại không, đừng có néo câu 11, câu 12 mà bắt đầu mình đếm lại: A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Đó, chẳng hạn chúng ta đếm như vậy thì như vậy hết 10 rồi, thôi ta lại đếm 1 tới 10 lại, chứ không được lên 20, không được lên 30. Đó, đại sư Ấn Quang khống chế lại. Tức là cách niệm này là niệm như thế nhá. Đó, rõ ràng như vậy đó, chứ không phải là niệm mình niệm chạy lên 20 30, không có 15, không có. Thì đó, chỉ 1 tới 10 thôi, rồi quay lại 1 tới 10, cứ 1 tới 10 cứ quay lại như một cái vòng là 1 tới 10. Đấy là cách đơn giản đó, chúng ta sẽ dễ hiểu đúng không ạ? Như vậy đoạn này là chúng ta xin đọc như thế này, dịch nghĩa gọi là thập niệm ký số. Mình dịch nghĩa đó là 10 niệm nhớ số, tức là đang lúc niệm Phật từ câu thứ nhất đến câu thứ 10 phải niệm được rõ ràng, vẫn phải nhớ được rõ ràng. Hết 10 câu rồi lại niệm đếm từ câu thứ nhất đến câu thứ 10, không thể đếm đến 20 hay 30 nha, không có đếm quá nhiều, đừng có tham, không có được tham, chỉ cho vậy thôi. Như vậy đoạn này thì Trang đặt khoa phán cho đoạn này, đây là khoa phán thì Trang thôi, quý vị có thể tham khảo, có thể tự quý vị thay khoa phán khác. Đó là cách niệm 10 câu liên tục rõ ràng rồi quay lại từ đầu 10 câu à, cứ đây là cách chúng ta cần phải lưu ý. Bây giờ chúng ta đến tiếp theo. Tỳ niệm tỳ ký bất khả kháp châu, di bằng tâm ký. Tỳ niệm tức là theo niệm, theo niệm tỳ ký, chữ tỳ có hai nghĩa, chứ chữ tỳ thì có những cái nghĩa nó khác nhau à. Cái này sau cái chương trình này nó quật là nó đang 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 chạy hơi chậm tí, nó không chạy nữa là không sao. Tức là tùy theo niệm mà mình bèn nhớ, chữ tùy cũng gọi là bèn, bèn nhớ, mình theo niệm mình nhớ. Bất khả kháp châu là không được cái lần chuỗi, chữ kháp là lần, lần chuỗi, tức là đây là quý vị không được dùng chuỗi nha. Đó, chỉ có dùng là gì, bạch di bằng tâm ký, chỉ nhớ bằng tâm mà thôi, hãy dùng tâm mà nhớ, chứ không dùng chuỗi. Tôi niệm câu nhất là tôi lần thật chuỗi không được. Đại sư Quang nói không, cách này thì không được cho phép như thế. Đó, quý vị hiểu mà, là đây là cách mà dùng như vậy. Đây đây là cấm, không cho phép. À, không cho phép gì? Không cho phép dùng chuỗi trong phương pháp này. Ở đây chúng ta không nói phương pháp dùng chuỗi, mà ở đây là dùng phương pháp thập niệm ký số. Thì đại sư Ấn Quang nói khi niệm á, thì thông thường người ta hay dùng chuỗi, người ta nhớ số đúng không ạ? Niệm cả một câu cái lần một cái hạt chuỗi đúng không? Thì niệm hai câu lần hạt chuỗi thì không. Đại sư Ấn Quang nói không. Cách này chỉ dùng nhớ số bằng tâm. Cho nên chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó thì chúng ta nhớ trong tâm là ba câu rồi, chứ không có được tôi lần cái lần cái. Tại sao như vậy thì đại sư Ấn Quang sẽ giải thích đằng sau. Chúng ta sẽ hiểu được cái đằng sau giải thích thôi. Quý vị yên tâm. Bây giờ chúng ta vào tiếp. Như vậy ở đây á là tùy niệm theo niệm bạn nhớ, không thể lần chuỗi, chỉ nhớ bằng tâm. Cho nên ai á mà đã tu phương pháp này mà dùng lần chuỗi nữa là xen tạp. Nói rõ như vậy nha. Cho nên có nhiều người á, quý vị chúng ta thấy chúng ta tu theo tịnh độ ít khi chúng ta dùng cái phương pháp lần chuỗi, là tại vì chúng ta cũng ảnh hưởng theo tổ sư Ấn Quang không dùng chuỗi. Tại vì mà chúng ta dùng thập niệm ký số. Tất nhiên dùng chuỗi có dùng được, nhưng mà dùng phương pháp khác. Lát nữa đại sư Ấn Quang thì cũng còn sẽ còn nói lại ở đây. Ồ, cái này nó chạy nháy nháy thôi, không cho mình chạy ha. Như vậy chúng ta tạm thời nói thế này. Đó, như vậy bây giờ quý vị sẽ làm thế nào? Quý vị sẽ niệm 10 câu đúng không? 10 câu liên tục rõ ràng rồi quay lại từ đầu. Rồi sau đó thế nào? Theo niệm nhớ số chứ không có dùng lần chuỗi để đếm số. Đó, đó là quý vị lưu ý cho. Rồi gì? Chỉ nhớ bằng bằng tâm thôi. Đó là chúng ta cần để ý. Cái đây là chắc là nó cái mạng nó bị sao nó lắc quá đấy. Nên là cái file này đang lưu trên mạng nên nó chạy không ấy. Rồi bây giờ quý vị thấy được không mà? Thì đang chúng ta đọc luôn nha. Đó, như vậy khoa phán ở đây là vừa niệm vừa nhớ số. Số câu, nhớ số là số câu á, không được lần chuỗi. Nhược thập cứu trực ký vi nan, là nếu mà 10 câu thẳng mà nhớ là khó. Tức là bây giờ tôi niệm 10 câu xong tôi nhớ như vừa rồi khó quá, thật sự tiền tra cũng thấy hơi khó. Như vậy là phương pháp này niệm là gì? Vừa niệm vừa nhớ số câu, không được lần chuỗi. À, tức là chúng ta niệm 10 câu mà không cần lần chuỗi. Bây giờ chúng ta tới tiếp theo. Nhược thập cứu trực ký vi nan, tức là nếu mà 10 câu 10 câu mà gì nhớ là khó. Ví dụ như vừa rồi thiền trang niệm 10 câu, quý vị thấy cũng cảm thấy nếu mà thiền trang niệm liên tục 10 câu thiền trang cũng khó, thấy khó. Đó là gì? Căn tánh chúng ta kém. Căn tánh chúng ta kém cho nên là mình niệm 10 câu nó có vấn đề, nó không có rõ ràng nên nó không có vô được đó. Đó, tức là gì? Chúng ta bị gặp khó khăn ở trong cái việc niệm 10 câu. Vậy thì bây giờ là bây giờ chúng ta làm sao, đúng không? Bây giờ chúng ta làm sao? Không biết trên YouTube nó bị rớt không quý vị à? Trên Facebook thì quý vị báo được không? Thấy ai báo trên YouTube có được hay không? Mà nếu nó rớt thôi để cho mọi người nghe lại cũng được. Chúng ta cứ giảng. Như vậy nếu mà 10 câu nhớ số thì khó. Bây giờ vi nan nó là khó. Vậy thì sao đây? Đó là thì chúng ta hãy tiếp tục. Hoặc phân vi lượng khí, thì hoặc là chia ra làm hai hơi. Nè, thì chúng ta có thể chia ra làm hai hơi. Thì hai hơi đó là sao? Tùng tắc, tùng nhất chí ngũ, tùng lục chí thập. thì phải chia làm hai câu, một câu một một lượt là hai hơi, một lượt mình niệm 10 năm câu, năm câu đầu 1 tới 5, sau đó niệm từ 6 đến 10 đó. Tức là bây giờ thay vì lúc nãy chúng ta niệm thế nào 10 câu liên tục, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm cho 10 câu rồi nhớ một lần ha. Rồi sau đó rồi chúng ta sẽ quay trở lại đúng không ạ? 10 câu bây giờ niệm như vậy vẫn không khó nhớ quá, khó nhớ quá thì Đạo Sư Quang nói bây giờ thôi chia làm hai hơi. Bây giờ niệm 1 tới 5 rồi 6 tới 10. Tức là bây giờ mình niệm thế này: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi mình nghỉ chút xíu rồi mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, 10. Đó. Cho nên là 10 câu đúng không? Đó cho nên là thì chúng ta có thể làm được. Đó. Cho nên là hoàn toàn có thể được. Đó. Có người báo trên YouTube bị rồi đúng không ạ? Thì thôi thì nó bị trên YouTube thôi, để chúng ta phát lại sau. Ai coi được trên Facebook coi đỡ nha. Bây giờ chúng ta muốn phát lại thì phải dừng đó, cho nó không phát tiếp được thì thôi ta nên cứ tiếp tục thôi. Rồi bây giờ như vậy là bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp và niệm. Bây giờ chia đôi ra 5 câu, 5 câu đúng không ạ? Đàn hay mà nó bị tín hiệu có vấn đề nên với mạng nó không có ổn định, có lẽ là do sóng sao đó, nên quý vị thông cảm. Hoặc chia làm thì mình chia ra hai câu 5 10, mình bây giờ 5 câu rồi 6 tới 10 cũng không 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 được thì sao? Đại sư Ân Quang chỉ cho chúng ta tiếp: nhược hữu phí lực, tức là nếu mà vẫn còn hao sức, nếu vẫn còn bị hao sức á, tức là không đủ sức á, đương tùng nhất chí tam, tùng tứ chí lục, tùng thất chí thập, tác tam khí niệm. Tức là gì? Nếu mà bây giờ mình vẫn đủ, niệm không đủ sức, mình niệm năm câu một lần không được thì bây giờ chia làm ba ba lần ra, ba hơi, là phải gì? Phải từ 1 đến 3 là dừng một chút xíu để nghỉ, để lấy sức á, cho nha. Và sau đó từ gì? Từ 4 đến 6, tức là câu thứ tư, câu thứ năm, câu thứ sáu. Rồi còn 4 câu cuối cùng là 7, 8, 9, 10 là đi một hơi nữa, là ba hơi. Đó, thì làm thành ba hơi để mà niệm. Đó, cái niệm là ba hơi. Đó, có ý là như vậy. Nên phương pháp này chúng ta hay biết phương pháp này đúng không ạ? Phương pháp này là tệ nhất, tức là trong hạ căn rồi cũng phải hạ xuống hết cỡ, hạ căn xuống tới đây đó là ba ba bốn. Cho nên phương pháp này á, thường còn còn gọi là ba ba bốn đấy, phương pháp mà là ba ba bốn. Nên là chúng ta thường hay niệm vậy, và thiền trang thì chỉ lấy phương pháp này để hành trì là chính. Tức là chúng ta là niệm vậy: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xong rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi tiếp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, như vậy chúng ta niệm như vậy là cũng được ha. Ba ba bốn đó, đó là niệm ba ba bốn đó, ba câu đầu tiên rồi hết hơi rồi thì ba câu tiếp theo là hơi thứ hai, rồi bốn câu cuối cùng là hơi thứ ba, gọi là niệm ba ba bốn. Đây là phương pháp thấp nhất mà Đại sư Ấn Quang chỉ, có nghĩa là chúng ta từ thượng căn là chỉ cần gì, chí thành cần thiết niệm là đủ đúng không? Rồi hạ xuống trung căn, trung căn là gì? Sau khi chí thành không được, phải dùng lắng tai mà nghe niệm cho rõ ràng là được, là trung căn. Trung căn rồi hạ xuống hạ căn, hạ căn là gì? 10 câu một lần, A Di Đà Phật từ 1 đến 10 một hơi luôn. Đó, nhưng mà bây giờ mình cũng không phải trung căn hạ căn mà mình hạ xuống cấp nữa thì gọi là trung trong hạ căn, trung hạ căn á, thì mình là gì? Niệm hai hơi. 5 rồi 5, 5 câu đầu rồi 5 câu sau, tức là ở giữa nghỉ một chút xíu. Rồi mà mình bây giờ mình tệ hơn nữa thì hạ xuống tiếp nữa, Đại sư Quang nói hạ xuống nữa. Hạ xuống nữa là ba hơi, tức là ba câu đầu một hơi, ba câu tiếp theo một hơi, rồi bốn câu cuối cùng một hơi, gọi là ba và bốn. Cái phương pháp này là phương pháp mà mọi người đều biết đúng không ạ? Cho nên chúng ta thường chỉ nghe được phương pháp này chứ không nghe được những đoạn trước. Nên chúng ta học nó bị hụt, học nó thiếu, học không có đầu có đuôi và cũng còn thiếu mấy cái đằng sau nữa. Cho nên là gì, mình tu hành nó cứ cứ giữa chừng là vậy đó. Em giống như quý vị cho quý vị bảo học bơi, chưa dạy quý vị khởi động trên bờ rồi như thế nào, rồi thế nào phải chuẩn bị tư thế thế nào xuống bơi, bơi xong rồi như thế nào, không dạy, xuống bảo bơi đi, dạy bơi không à. Cho nên chưa khởi động gì hết xuống chuột rút. Đó, đó chúng ta vậy đó, thường chúng ta học Phật pháp bây giờ thời đại nay, cái ví dụ mà cắt pháp á nó cũng tốt. Nhưng mà cắt pháp nó khiến cho mình bị giữa chừng, nó thiếu thiếu vậy đó. Đó, cho nên là chúng ta cứ hoàn bị như vậy không à, quý vị hiểu không ạ? Đó, cho nên chúng ta học là phải học đầy đủ thì nó rất là tốt. Như vậy quan trọng chúng ta là gì? Hạ căn, trong hạ căn gọi là hạ hạ căn, chúng ta dùng phương pháp này. Là 3 3 4. Đó, đây là bà hơi. Đó, và ngài Hồ Tiểu Lâm nói bây giờ 3 3 4 rồi không được nữa thì sao? Thì chúng ta bí quá hạ xuống, mặc dù đại sư Hương Quang nói tới đó thôi. Nhưng mà có thể hạ xuống nữa là hạ 2 thôi. Hai câu với A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi dừng chút rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là 2 lần như vậy là 4 câu đúng không? Vậy mình làm 5 lần như vậy đủ 10 câu cũng được. Thì đó là ngài Hồ Tiểu Lâm chỉ ra. Thế còn không được 2 câu luôn, kém quá thì 1 câu. 1 câu là gì? A Di Đà Phật cái xong rồi đó, nghỉ chút A Di Đà Phật là cái gì đó. Cái nhớ vậy mà đến 10 câu là được. Cũng được. Ngài Hồ Tiểu Lâm nói vậy cũng được. Nhưng mà có người nói vậy con cũng không được luôn, một câu cũng không được nữa là sao? Vậy thì hết cách rồi, quý vị quá kém rồi đúng không? Vì nó niệm một câu Phật hiệu mà còn vọng tưởng, còn chen vào đó, còn niệm không đủ hơi nữa thì còn gì mà niệm, niệm sao giờ thì hết cách rồi. Cho nên đây là gì? Cách này chúng ta phải rõ ràng như vậy. Chúng ta thôi, chúng ta cố gắng theo nghĩ 3 3 4 là được đó. 3 3 4. Ở đây có người nói là gì, thích cách niệm 4 câu, 4 câu đó là gì? Quý vị lại không hiểu nữa rồi. Cách tu đó là gì? Tu đại chúng. Tu đại chúng thì bây giờ đâu thể nào mà chỉ ra cho mọi người cùng niệm 3, 3, 4 được. Đâu niệm cách này được à, mình chỉ mô phỏng cách này thôi. Tu đại chúng thì có người dẫn chúng mà. Bây giờ Thiện Trang nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi quý vị cũng A Di Đà Phật đều giống Thiện Trang được. Mỗi người hơi nhanh chậm khác nhau, mỗi người tốc độ khác nhau. Cho nên khi mình cộng tu đại chúng thì mình không dùng phương pháp này nha. Cộng tu đại chúng quý vị dùng phương pháp này nó loạn hết sao? Người thì niệm nhanh, người niệm chậm, người thì niệm từ từ, người thì niệm 3 câu, người thì niệm 4 câu, người thì niệm 5 câu, làm sao được. Phương pháp này là phương pháp tự tu, nghe chưa quý vị nha, đừng có nhầm lẫn. Nhiều đồng tu rất nhầm lẫn, ra đại chùa mình dẫn chúng mà tu thập niệm ký số mà sao được. Thập niệm ký số là phần ai nấy niệm ngồi im đó thì được. Còn khi mình ra cộng tu thì mình niệm các cách khác. Thiện Trang cũng chỉ cho quý vị cái cách niệm cộng tu đó là cũng gần mô phỏng cách này, cố gắng mô phỏng cách này, nhưng chỉ là phải cộng tu thì mọi người niệm thầm, một người dẫn chúng hoặc hai người dẫn chúng thôi. Đó, và mọi người lấy cái tiếng đó để là tiếng nghe vô để mình niệm thầm theo. Đó là gì? Cũng là nhiếp nhĩ đế thính, tức là nhiếp tai mà nghe cho kỹ. Đó, quý vị hiểu mà. Chứ không mà mình đừng có dùng nhầm lẫn nha. Đồng tu mình học cái này đem cái kia, gọi là râu ông nọ cắm cầm bà kia. Nó đang tu như vậy đó. Thì có người hôm bữa họ nhắn email rồi hỏi Thiện Trang là gì? Ở thầy ơi, sao niệm cách thập niệm ký số như vậy, làm sao nhớ số, làm sao đếm được, mà làm sao biết ngài Hoàng Niệm Tổ niệm được tới một ngày 140.000, tức là 14 vạn câu Phật hiệu được. Thì Thiện Trang nói ngài Hoàng Niệm Tổ đâu có niệm cách này. Hoàng Niệm Tổ niệm là gì? Là tri đảnh niệm Phật, tức là ngài niệm rất là nhanh, câu này nối câu kia, ngài niệm khác mà, là A Di Đà Phật, 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 niệm vậy đó. Mà niệm nhanh như vậy thì cách đó là cách ngài Hoàng Niệm Tổ 6 tháng cuối cùng ngài niệm mỗi ngày là 14 vạn, tức là 140.000. Và Thiện Trang nói làm sao đếm số? Thật ra cái số đó 14 vạn đó là cái số chẵn chỉ là ướm chừng thôi, ướm chừng thế này. Ví dụ như bây giờ chú quý đếm đi, quý chịu khó đếm niệm trong vòng 1 phút. Quý vị cầm cái máy niệm Phật tới đây, bấm số á, có cái máy bấm số. Quý vị bấm A Di Đà Phật, bấm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, quý vị đã bấm thử một hồi nhìn thử coi, một phút quý vị bao nhiêu số. Rồi niệm như vậy quý vị nhân lên một tiếng đồng hồ là 60, nhân lên một ngày quý vị niệm bao nhiêu tiếng là nó ra bấy nhiêu số. Con số 140.000 tức là 14 vạn đó là con số tượng trưng, rất là tính tương đối thôi, nó mới ra số chẵn vậy chứ. Nhưng mà tính mà chính xác bấm số chắc ra số lẻ rồi. Quý vị hiểu mà. Nó tính tượng trưng thôi. Đó quý vị hiểu không? Đó cho nên là nhiều khi đồng tu nghe mà không có lắng lòng nghe để mà hiểu rõ. Còn đây chúng ta hôm nay đang là chỉ cách là thập niệm ký số là để tự mình tu nha. Nhớ nha, tự mình tu là dùng cách này. Còn ra đại chúng đừng bắt đại chúng mà dùng cách này là nó loạn hết à. Cách ra đại chúng là phải dùng cách cộng tu. Cộng tu là có thể chia ra hai nhóm, bên này niệm 4 câu, bên kia 4 câu, hoặc là 3 câu, bên kia 3 câu, tùy theo sức đại chúng. Hoặc là 5 câu nếu mà sức đại chúng dài. Đó, nên chúng ta 4 câu hiện tại thì Trang dẫn đại chúng 4 câu và dùng tiếng mõ để làm cho cái nghiệp thứ hai đó, nghiệp chúng thứ hai và mọi người niệm theo. Đó cũng là nhiếp tâm niệm Phật. Nhưng mà rõ ràng phương pháp đó là cao hơn phương pháp này đúng không? Cao hơn cái gì? Tức là căn cơ cao hơn. Còn đây là phương pháp tự mình niệm. Nên đừng có nhầm lẫn nha. Quý vị học phải phân biệt á. Nhiều đồng tu học mà không có hệ thống gì hết. Tức là học một cách mơ mơ màng màng rồi vận dụng nó lộn cào cào, gọi là râu ông nọ cắm cằm bà kia, nó sẽ không có hiệu quả đâu quý vị. Đó, cho nên mình niệm cách nào thì niệm, phương pháp nào cũng được. Đó, hòa thượng nói niệm cái kiểu của hòa hoàng niệm tổ là tri đỉnh niệm Phật cũng được. À, quý vị niệm nhanh như vậy cho nên không có thời gian để vọng tưởng. A Di Đà Phật, 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 niệm nhanh như vậy. Không có thời gian để vọng tưởng, nhưng mà quý vị phải niệm được. Còn nhiều người không niệm, nuốt chữ, nuốt tiếng và tâm niệm, miệng niệm nhưng mà tâm đi đâu thì cũng không có hiệu quả. Thì tốt nhất đại sư Ấn Quang nói cách này là tốt nhất này, hạng hạ căn nè. À, ngài Hoàng Niệm Tổ thì hiện thượng căn mới niệm được như vậy. À, quý vị không thượng căn quý vị niệm cách đó rất khó mà vào được sâu. Thiện Nhân thử rồi, Thiện Nhân cũng niệm được kiểu của ngài Hoàng Niệm Tổ được, nhưng mà chỉ được khoảng thời gian ít thôi quý vị. Có thể niệm một tiếng trở lại, niệm hơn một tiếng tâm mình không tập trung được nữa, không được. À, cho nên niệm mà như ngài Hoàng Niệm Tổ là niệm cả ngày, cái đó là không phải công phu bình thường, công phu phải cao á. Niệm hồi nó hết nhiếp tâm được à, nó không có tập trung được, tâm mình không thể nhanh như vậy mãi được, mà hồi là loạn ngay. Cho nên cái cách này thì dễ hơn nè, cách này mà ai cũng làm được nè. Cho nên đại sư Ấn Quang này đề xướng cách này là đúng, và hòa thượng đề xướng cách này nhiều hơn là đúng đó. Bây giờ chúng ta sẽ học cho hết nha. Như vậy là đây là gì, đoạn này á, là gì, nếu nhớ 10 câu là khó thì có thể chia ra làm hai hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ năm, rồi từ câu thứ sáu đến câu thứ 10. Nếu lại hao sức thì nên từ câu thứ nhất đến câu thứ ba, từ câu thứ tư đến câu thứ sáu, từ câu thứ bảy đến câu thứ 10 niệm làm ba hơi. Như vậy chúng ta niệm ba ba hơi á, gọi là ba ba bốn. Còn nếu mình như chia hai hơi á, chia hai hơi gọi là 5 năm nha. Như vậy cái khoa phán đoạn này Thiện Trang xin đặt khoa phán đoạn này là như sau. Đây, tạm đặt là mục thứ sáu, nếu nhớ không được 10 câu thì chia làm hai hoặc ba hơi. Tức là hai hơi thì gọi là phương pháp 5 năm, ba hơi gọi là ba ba bốn. Chúng ta hay biết phương pháp 334 là này. À, chúng ta tiếp tục nha. Rồi bây giờ tiếp tục niệm như thế nào? Niệm đắc thanh sở, ký đắc thanh sở, thính đắc thanh sở. Tức là niệm được rõ ràng, nhớ được rõ ràng, nghe được rõ ràng. Ba tiêu chuẩn rõ ràng vẫn lặp lại. Niệm phải rõ ràng. Nhớ số câu cũng phải nhớ đúng câu nào rõ ràng chính xác. Rồi gì nữa, nghe cũng phải rõ ràng, chứ không mình niệm một hồi mình quên quên mất à. Thì không đâu đúng, phải niệm như rõ ràng như vậy. Cho nên cái cách niệm 334 này á thì Thiện Trang thấy niệm được nè. Đó, như Thiện Trang niệm cho quý vị thế. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. Đó, như vậy ba câu rất rõ ràng, nó không thể nào lộn được hết, nghe cũng rõ ràng, niệm như vậy. Đó là chúng ta vẫn là dùng phương pháp này đó quý vị, nó cũng là pha cách này đó đấy nha. Thì đại sư Ấn Quang nói tiếp, vọng niệm vô sứ trước cước. À, vọng niệm tức là cái những cái vọng tưởng của mình, vọng niệm mình nghĩ lung tung lăng tăng đi đâu đó, nghĩ cái chuyện gì khác, thì vô xứ tức là không có chỗ nào mà có thể chen chân được. Cái chữ cước mà chân, chữ trước là nó dính vào, nó bước dính vào, chữ trước cái năng là mắc vào, mang vào, tới có nghĩa là chen vào không được. Niệm cái vị, nếu mà niệm được ba điều rõ ràng, một là niệm rõ ràng, hai là gì, nhớ số rõ ràng, nhớ số câu mình rõ ràng, ba là nghe được rõ ràng, thì vọng niệm không có chỗ nào nó chen chân vào được hết á. Nhất tâm bất loạn, cửu đương tự đắc nhĩ, tức là thì cái sự nhất tâm bất loạn á, quý vị muốn nhất tâm bất loạn lắm đúng không? Được. Ngài Đại sư Quan nói gì đây? Lâu rồi sẽ chắc chắn, chỉ đương có nghĩa là chắc chắn sẽ, chắc chắn sẽ tự được thôi. Chữ nhĩ là trợ từ cảm thán, khẳng định thôi. À, có nghĩa là gì? Nếu quý vị niệm được rõ ràng, nhớ được rõ ràng, nghe được rõ ràng, thì vọng niệm không có chỗ nào chen chân vào được. Nhất tâm bất loạn, lâu rồi chắc chắn sẽ tự được thôi. Chữ đương này là khẳng định, chắc chắn luôn. Như vậy là gì? Cách niệm này chắc chắn được, đúng không ạ? Chắc chắn được luôn, tại vì khỏi nó, đúng không? Chắc chắn là được, chắc chắn được nhất tâm bất loạn à, yên tâm, được. Cho nên là cứ thế mà niệm là được. Đây Đại sư Quang nói ha. Như vậy đây rõ ràng ha. Như vậy thiền gia xin đọc lại là niệm được rõ ràng, nhớ được rõ ràng, nghe được rõ ràng, thì vọng niệm không có chỗ nào chen vào được, chân vào được đâu. Đó. Mà đúng thiệt quý vị thấy. Mình niệm ba câu rồi bốn câu nữa, đó là ba bốn. Mình niệm như vậy làm gì có chỗ nào chen vọng tưởng cho được. Nghe rõ ràng, nhớ rõ ràng, không có thời gian, tâm mình nó không còn thời gian để nó làm việc khác, gọi là dồn sức vô đó hết rồi. Cho nên là không có vọng niệm nào khởi được đâu. Và muốn nhất tâm bất loạn đúng không? Đảm bảo ban sanh đúng không? Đấy, muốn được chứng quả đúng không? Nhất tâm bất loạn là chứng quả đó mà. Thì ít thì Đại sư Quang nói cứ niệm lâu đi, lâu kiên trì đi, rồi chắc chắn sẽ được thôi, yên tâm. Đó, Đại sư Quang, Đại sư Chí Bồ Tát không ngôn ngữ nha. Đó, cho nên đoạn này là gì? Thiền Trang xin làm khoa phán ở đây là niệm được ba sự rõ ràng là niệm, nhớ, nghe thì vọng niệm không khởi, lâu rồi ngày thì tự nhiên được nhất tâm bất loạn. Đây là khẳng định luôn, cho nên nhất tâm bất loạn có khó không quý vị? Nếu theo phương pháp này thì không khó đúng không ạ? Ai cũng làm được. Đại sư Quang khẳng định như vậy. Cho nên vấn đề là gì? Vấn đề là chúng ta kiên trì hay không phương pháp này. Cho nên có nhiều đồng tu hỏi tu sau không có đắc lực. Thì anh nói ngoài tu với đại chúng, quý vị phải tự tu. Trần Trang đã nói từ bộ giảng lần trước rồi, bộ giảng Kinh Vô Lượng Thọ chia sẻ lần trước đó, là Trần Trang nói ngoài thời gian cộng tu với chúng, tức là thời khóa cộng tu đó, thì quý vị phải tự tu, cộng tu với chúng để làm gì? Để mình tránh trường hợp giải đãi, lười biếng, mình sẽ bỏ tu. Thứ hai, lâu lâu phải lên để đại chúng để hưởng từ trường đại chúng. Thứ ba nữa, lên đại chúng để dắt nhiều đại chúng và có ảnh hưởng qua lại, nó cũng tốt đó, luyện các đó. Còn mình phải gì? Tự tu. Mà tự tu niệm pháp, phương pháp nào? Phương pháp này. Đây là một phương pháp, tất nhiên có nhiều phương pháp nữa, nhưng mà chúng ta hôm nay chúng ta chia sẻ phương pháp này. Và phương pháp này là Đại sư Ấn Quang, là Đại Thế Chí Bồ Tát Ngài nói, và Ngài khẳng định đó, niệm được như vậy, rõ ràng như vậy, chắc chắn lâu ngày quý vị chắc chắn sẽ đạt được nhất tâm bất loạn. Mình nhất tâm bất loạn là chắc chắn rồi, mình chỉ cần công phu thành phiến thôi mà. Mình nhất tâm bất loạn là cao hơn thành phiến rồi. À, nhất tâm bất loạn là sơ quả rồi. Sơ quả hướng á, là công phu thành phiến, bây giờ mình hơn luôn á. Hơn luôn thôi à. Cho nên là nhất tâm bất loạn là cao á. Thật ra công phu thành phiến gọi là sự nhất tâm bất loạn mà ở mức thấp nhất. Mà ở đây Đại sư Ấn Quang cũng không nói sự nhất tâm bất loạn, cũng không nói lý nhất tâm bất loạn, hay nói cho khác là có thể chứng nguồn lý như tâm bất loạn đó quý vị. Cho nên là gì? Vẫn là kiên trì, cho nên phải có thời gian thực hành, phải có thời gian tu. Chứ mình cứ mơ mơ màng màng, mình nó nói mình đi lo, mình đi nghe pháp, rồi nghe pháp cũng nên nghe chứ không phải không nghe, để tâm nó đỡ bớt đi. Nhưng mà niệm là ngoài thời gian cộng tu, cho nên những người tu ở đạo tràng lâu ngày á, họ tu đạo tràng mà họ không có thời gian mà tĩnh tâm để niệm đó, nó cũng khó, công phu nó lên sâu là vậy. Cho nên người tu lâu là phải dùng cái phương pháp này để tự tu. Chứ trong đạo tràng là sao nè, phương pháp này đúng không? Mình chứ phải, đạo tràng phải im lặng xuống để mọi người cùng niệm. Cho nên cái thời khóa công tu của quý vị ấy, thiền gia hay cắt ra, nếu như tu ngắn tuần trước chẳng hạn, tu ngắn chúng ta có nửa tiếng, tuần này tu dài thì thường thiền gia cho đến có khi 2 tiếng lần đó, 2 tiếng tĩnh tọa đó. Có nhiều người phản bác việc tĩnh tọa, xin thưa đại sư Ấn Quang có đề xướng phương pháp tĩnh tọa ở đâu? Ở trong này, cuối đoạn này có nói đến tĩnh tọa niệm Phật. Cho nên là đừng có khinh thường, đừng có hông học rồi cứ nói thế này nói thế kia, không phải như thế đâu. Quý vị chưa có học, quý vị không có để tâm trong giáo pháp, quý vị học một cách mơ màng là quý vị phỉ báng pháp của người ta, chết đó, tội chết nha. Cho nên là phải học cho đàng hoàng. Rồi như vậy đây khẳng định cho chúng ta rồi, bây giờ tiếp tục. Tu tri thử chi thập niệm, giữ thần triêu thập niệm, nhiếp vọng tắc đồng, dụng công đại dị. Tu tri, chữ tu là phải biết, phải, chữ tri là biết, phải biết cái cách mà 10 niệm này, tức là pháp 10 niệm này, tức là thập niệm ký số này đó. Giữ là và cái cách thập niệm sáng tối, thập niệm sáng tối thì nhiếp vọng á, thì giống nhau, cái sự nhiếp vọng á, nó giống nhau thôi, nhưng mà sao dụng công thì rất là sai khác. Chữ đại ở đây là phó từ, không phải là lớn mà rất, đại từ là rất rất sai khác. Chữ thần này á, là gì? Chữ thần này là buổi sáng sớm, còn triêu là tối, triêu có cũng là sáng sớm nhưng mà cũng là tối đó. Ở đây á, ý ngài đưa ra cái phương pháp niệm Phật này á, có một phương pháp niệm thập niệm nữa gọi là phương pháp thập niệm sáng tối, do ngài Từ Vân Quán Đảnh hay là gọi là đại sư Từ Vân á, ngài đưa ra trong thời nhà Thiền Thanh, có cách gọi là thập niệm sáng tối, quý vị biết không ạ? Thập niệm sáng tối thì cách niệm đó như thế này, đây là nói cách niệm khác nha, đừng có lẫn lộn vào đây. Cách niệm đó là buổi sáng dùng 10 hơi cứ niệm, niệm nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quý vị niệm nhanh niệm chậm gì đó, niệm 10 hơi, một hơi hết rồi á là tính một niệm, niệm 10 lần 10 hơi như vậy thì gọi là thập niệm sáng. Rồi tối cũng vậy, trước khi đi ngủ quý vị cũng niệm như vậy. Cái phương pháp đó gọi là thập niệm sáng tối, do ngài Từ Vân Quán Đảnh, ngài mà trước tác mấy bộ chú giải mạnh nổi tiếng đó, trong đó có chú giải là người niệm Phật có 100 loại quả báo, quả báo thứ nhất là đọa đọa địa ngục A Tỳ đó, quả báo cuối cùng là thượng phẩm thượng sanh đó. Đó là ngài Từ Vân Quán Đảnh đó, ngài ngài Từ Vân Sám Chủ cũng gọi là Từ Vân Sám Chủ, Từ Vân Quán Đảnh cũng được. Rồi ngài cũng chú giải cho kinh Lăng Nghiêm đó, chú giải cho nhiều bộ lắm đó đó, thì ngài đó đưa ra phương pháp đó từ thời đó. Thì cách niệm đó đó thì đại sư Ấn Quang nói cách niệm của ngài vừa đưa ra với cách niệm đó thì sao, nói về nhiếp vọng thì như nhau, thì đồng là nó như nhau, nhưng mà nếu về dụng công á thì rất là sai khác. Có nghĩa là một bên dễ thực hành hơn, một bên khó thực hành hơn, bên nào khó hơn, bên nào dễ hơn, chúng ta hãy coi thử coi đại sư Ấn Quang đưa ra so sánh. Cho nên đây giới thiệu cách niệm kia nha, cách niệm đó nhiều người cũng không biết luôn, thì bữa nay thì Trang cũng giới thiệu rồi đó. Đây như vậy chỗ này thì là so sánh, so sánh pháp thập niệm ký số và pháp thập niệm sáng tối. Nhớ cách thập niệm sáng tối này là 10 cách, 10 cứ mỗi lần là niệm 10 hơi như vậy. Tất nhiên có quyền niệm lúc khác, không phải nói buổi sáng không, buổi tối không, mà dành cho người bận rộn, miễn lúc nào rảnh thì quý vị niệm một hút 10 10 hơi như vậy, cứ một hơi là một niệm, không cần biết bao nhiêu câu hết, đó gọi là thập niệm sáng tối. Ví dụ như trưa cũng vậy, niệm ra cũng được. Bây giờ đại sư Ấn Quang sẽ nói cho chúng ta coi thử niệm như thế nào. Ô, cái khoa phán này để chỗ này nhầm rồi, phải trên này mới đúng. Rồi quý vị coi nha. Thần triêu thập niệm, thần triêu thập niệm tức là cách niệm 10 niệm sáng tối đó. Cận nhất khẩu khí vi nhất niệm, là chỉ dùng một cái hơi á, của miệng đó làm một niệm. Như nãy thì ngang nói á, quý vị niệm không cần biết, hơi quý vị dài thì quý vị niệm được nhiều, hơi quý vị ngắn thì được, cũng được niệm một câu hai câu gì đó hết hơi rồi thôi cũng được tính niệm đó. thì niệm 10 lần mà được. Bất luận Phật số đa thiểu, tức là không có kể là Phật Phật hiệu á, số Phật hiệu là nhiều hay ít. Đó, giống như thiền trang niệm, có thể thiền trang rất hơi rất dài, thiền trang làm một hơi như thiền trang niệm kiểu nhanh hơi nhanh. A Di Đà Phật, 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 niệm một hồi 20 câu, hai mấy cây câu cũng được, không quan trọng, không đếm. Miễn mình niệm như vậy hết hơi một cái rồi lại quay lại niệm từ đầu. Thì như 10 hơi như vậy thì gọi là 10 niệm. Và cách đó gọi là thập niệm. Đây là gì? Thần triêu, tức là thập niệm sáng tối, 10 niệm sáng tối nha. Không phải cách này nha, cách đó cách khác nha, đừng có lẫn lộn nha, nhiều cách lắm đó. Thì đó là như vậy, thì chị Đại sư Ấn Quang đang tả về cách đó là như vậy đó quý vị. Thử dĩ nhất cú Phật vi nhất niệm. Chữ thử là đây, đây là tất cả phương pháp này á, phương pháp mà thập niệm ký số mà Đại sư Ấn Quang đưa ra đó, thì chỉ lấy một câu Phật hiệu làm một niệm. Đó, chứ không phải lấy nhiều câu kia, không có phải. Bỉ di thần triêu thập niệm tất khả. Cái bỉ là đó, cái cách thập niệm mà sáng tối đó chỉ có thể gì gì vào 10 niệm vào sáng và tối đó thì được, thì được. Nhược nhị thập tam thập tắc hương khí thành bệnh. À, tức là gì, nếu mà niệm 10 niệm thì được, nhưng mà bây giờ nếu mà tôi niệm nhiều quá thì sao, niệm 20 niệm 30 niệm thì sẽ bị tổn thương khí, thương khí tức là tổn thương khí mà thành bệnh. Tức là quý vị niệm như hàm niệm, quý vị niệm hồi nó bệnh bệnh, cách niệm đó có hạn chế, cho nên dụng công khác nhau. À, quý vị hiểu mà, như như thì vừa rồi thiền trang niệm đó, quý vị hãy niệm một cái hơi như vậy, nếu mà niệm bây giờ niệm 10 câu thì dễ nhàng, nhưng mà bây giờ cái niệm ham quá, niệm liên tục như vậy, niệm hồi thì Đại sư Ấn Quang nói niệm vậy nhiều quá bệnh, cho nên là thua cách này. Cách này đơn giản hơn, cái 10 câu 3 3 4 3 3 4, hoặc là 5 5 hoặc là 1 tới 10 thôi, ba cách đó thôi, nó dễ hơn. Của cách kia quý vị ham lên, ham niệm 30 20, niệm dài quá mà tôi niệm hơi tôi dài, tôi cứ niệm A Di Đà Phật, 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 niệm hồi bệnh thì tổn khí, mình dùng sức quá, dùng sức quá, cái ép tim, ép phổi, ép nhiều thứ quá, bệnh. Quý vị hiểu à? Cho nên là gì, ti nhiếp vọng chức năng giống nhau. Vì quý vị niệm nhanh như vậy, quý vị dùng sức như vậy, niệm đều nhiếp vọng được hết, trong cái thời gian đó đều nhiếp vọng. Nhưng mà để dụng công thì rõ ràng là khác nhau, rất khác nhau, rất là sai khác. Cho nên là chúng ta hiểu rồi đúng không? Cho nên chúng ta là niệm, vẫn là niệm đại pháp của Đại sư Ấn Quang, không dùng phương pháp kia. Tất nhiên có ai đó thích thì dùng, đúng không? Cũng không sao hết. Đấy, chúng ta không có vấn đề gì. Như vậy đây, chỗ đây á, thiền trang cái mục 8A là gì? Pháp thập niệm sáng tối chỉ dùng sáng tối, nếu mà niệm nhiều thì tổn khí thành bệnh. Tức là gì? Cách đó không thể dùng liên tục mãi mãi được, chỉ có dùng sáng tối thôi. Chứ có quý vị mà ham quá, quý vị dùng cả ngày thì không được, cả ngày sẽ bị bệnh. Nói đơn giản như vậy. Đây thì quý vị hiểu rồi đúng không? Chúng ta tới đoạn tiếp theo. Thử tắc niệm nhất cú Phật, tâm tri nhất cú. Thử là đây, là cái phương pháp này. Phương pháp nào? Phương pháp chúng ta đang học 10 niệm ký số này. Thì sao? Quý vị niệm một câu Phật hiệu á, thì tâm biết một câu, đúng không ạ? Chúng ta là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta niệm như vậy, chúng ta biết mỗi câu từng câu, mỗi niệm là một câu, biết rất rõ. Niệm thập cú Phật hiệu, tâm tri thập cú. Niệm 10 câu Phật hiệu thì quý vị biết 10 câu, đúng không ạ? Đó, rõ ràng. Phương pháp này rất rõ ràng như vậy. Tùng nhất chí thập, tùng nhất chí thập, tức là cứ lặp lại từ 1 đến 10, từ 1 đến 10. Túng nhật niệm số vạn, giai như thị ký. Có nghĩa là gì? Dù cho, cái chữ túng là dù cho một ngày quý vị niệm đến cái số là hàng vạn, tức là số vạn là như ngày hoàng niệm tổ đó hả, đó niệm tới số vạn là 10.000 đó, hồi 10.000, 20.000, 30.000 gì cũng được, không sao hết. Điều gì cứ nhớ như vậy, tức là cái 1 tới 10 là 1 tới 10 cứ vậy thôi, quý vị niệm vậy thôi, niệm bao nhiêu cũng được. Ý nói cái phương pháp này dễ hơn cái phương pháp kia, à, dễ hành hơn. Đó, cái này niệm vậy thôi, 1 tới 10 nhớ là 1 tới 10 này, niệm niệm cho đến bao giờ, niệm đến số bạn cũng được. Được hết nha. Đó. Như vậy là gì? Ở đây là gì? Pháp thập niệm ký số này thì niệm một câu Phật hiệu, tâm biết một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết 10 câu. Từ 1 đến 10 rồi lại từ 1 đến 10. Dù cho một ngày niệm đến số hàng vạn câu Phật hiệu cũng đều nhớ như vậy. Tức là cũng đều như vậy thôi, không có gì khó hết. À, không có khó. Và cũng vậy, thực hành được cũng không có hao hơi tổn khí như cách kia. Cho nên ở đây á, mục 8B tức là dùng pháp thập niệm ký số này thì sao, dù mỗi ngày niệm đến số hàng vạn câu Phật hiệu cũng vẫn như vậy, cho nên nó dễ hành hơn. Cho nên đại sư Ứng Quang mới nói là vậy, ở trên này vậy, cách này khác nhau so sánh á, tuy cái kia thì nhiếp vọng thì giống nhau nhưng mà cái khác nhau lắm, khác nhau xa lắm về cách dụng công. À, chúng ta tiếp tục đến đoạn tiếp theo. Bất đản khử vọng, tối năng dưỡng thần. Tức là gì? Không chỉ trừ vọng, tức là không chỉ trừ vọng tưởng đó quý vị, mà là cái pháp dưỡng thần á, là có thể dưỡng thần á, an thần á, chúng ta gọi là dưỡng thần, đúng không? Bây giờ người ta muốn dưỡng thần lắm mà, tốt nhất đó, tối là tốt nhất đó. Mà có thể dưỡng thần tốt nhất, ở đây dịch thiếu rồi, có mà còn thể dưỡng thần tốt nhất, tối là tốt nhất là cao nhất á, là cái pháp dưỡng thần. Như vậy quý vị, tức là gì, quý vị tu á bằng phương pháp này không chỉ vậy trừ được vọng tưởng mà quý vị giúp cho thần tinh quý vị sảng sáng, sảng khoái này, tỉnh táo này, lanh lẹ hơn này, thông minh hơn này, nhạy bén hơn, đúng không? Cho nên người thế gian họ muốn dưỡng thần đó, họ muốn dưỡng thần quý vị dạy cho họ đó, con muốn học giỏi đó không? À, bạn muốn làm việc tốt à, niệm Phật theo thập niệm ký số này đi. Đại sư Quang nói rõ ràng đâu xa đâu à, đó là gì, dưỡng thần tốt à. Dưỡng thần là gì, giúp cho đầu óc mình sảng khoái à, cho nên nhiều người niệm như vậy đó, thời gian á, cái sức mình nó lên tự nhiên nó ít ngủ lại quý vị, hiểu không? Nhiều người tu hành thời gian ít ngủ lại nè, nó khỏe hơn nè, đầu óc lanh lẹ hơn nè, làm việc hiệu quả hơn nè, đó đó phương pháp dưỡng thần. Đại sư Quang nói, Mai Thiện Trang nói nha, mà đại sư Ấn Quang là ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc tới đó, không phải đơn giản đâu. Cho nên là gì, nói cái sách mách cái chứng á, chúng ta hồi trước giờ có mấy khi được nghe câu này đúng không? Đó là gì, đó tiếp theo nè, tùy khoái tùy mạng, tức là tùy theo nhanh tùy theo chậm, tức là quý vị muốn niệm nhanh cũng được, niệm chậm cũng được, khoái là nhanh à, khoái tốc á là nhanh, còn mạng 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 tức là chậm. Liễu vô trệ ngại à, liễu là gì, liễu có nghĩa là không, ở đây chữ liễu ở đây nó có nghĩa khác à, chữ liễu nó đứng ở chỗ này thì chữ liễu này là vốn à, hay điều điều không có trở ngại ha, điều không có ngăn ngại, không có mắc trở ngại gì hết á, không có vướng mắc trở ngại, quý vị niệm nhanh cũng được, niệm chậm cũng được. Tùng triêu chí mộ vô bất tương nghi à, tùng triêu chí mộ tức là từ sáng tới tối, quý vị niệm từ sáng tới tối cũng vô bất, tức là không có gì không, chúng ta nói dịch ngắn là điều á, hai chữ phủ định dịch thành khẳng định, điều điều phù hợp cả à, tức là quý vị niệm từ sáng đến tối đều phù hợp hết, niệm nhanh niệm chậm niệm sáng, từ sáng đến tối cũng được. Như vậy ở đây nói gì, không chỉ trừ vọng mà còn có thể dưỡng thần tốt nhất, tùy theo nhanh chậm đều được, đều không vướng mắc trở ngại, từ sáng tới tối thấy đều phù hợp. Đó quý vị hiểu không ạ? Đó là vậy, cho nên khoa phán ở đây là pháp thập niệm ký số không những trừ vọng tưởng mà còn dưỡng thần, dụng công cả ngày đều phù hợp đó, chứ không phải như cái cách kia. Đó là đại sư Ấn Quang đưa ra so sánh để mọi người thấy cái cách kia với cách này, tại sao nên dùng cách này, cách kia niệm nhiều cũng được, niệm cả ngày nó bệnh á, còn cách này thì cứ niệm như vậy thôi, cứ ba ba bốn niệm, hoặc là 5 năm, hoặc là 10 câu mình cứ niệm như vậy, hoặc thậm chí ai tệ hơn niệm 22 rồi cái niệm 5 lần 22 thì cũng đủ 10 câu, cái niệm rồi mình lại quay lại 1 cái 10, 1 cái 10, niệm cả ngày cũng được đó. À, quý vị hiểu mà đó, đó là cách như thế. Rồi bây giờ chúng ta tiếp, bây giờ ngày so sánh dạo bị khắc châu ký số giả, tức là chữ này chữ dạo à, nó phải là âm dạo chứ không phải giáo. Dạo tức là gì? So sánh à, so sánh tức là so sánh với cái gì, cái phương pháp mà nhớ số bằng khắp châu. Khắp châu tức là lần chuỗi, châu tức là chuỗi, khắp là lần. Phương pháp là nhớ số bằng lần chuỗi, tức là bây giờ có nhiều người niệm Phật bằng lần chuỗi đó, thì sao? Lợi ích thiên thù à, thì lợi ích nó, cái chữ thiên có nghĩa là rất hay vô cùng, thù là sai khác, rất là sai khác. Ý nói là gì? Cách này và cách niệm Phật mà bằng lần chuỗi á thì mua ngàn sai khác, khác nhau, lợi ích khác nhau lắm đó. Cho nên là ai mà tu tịnh độ á, mà học đúng đại sư Ấn Quang á, hoặc là học hòa thượng Tịnh Không rồi á, mà học pháp này rồi, ba đám không dùng lần chuỗi. Cho nên ai mà lên giả bộ lần chuỗi là lần cho vui thôi, chứ mà thật sự mà lần chuỗi mà dụng công tu hành thì sau khi đọc văn sao xong là không có dùng. Cho nên Thiền Trang hồi xưa đọc văn sao, đọc hồi xưa thì không có học nguyên văn như thế này, nhưng mà đọc nghe tới đoạn này cũng có văn sao mà quý vị nó thấy lần đây, thì Thiền Trang kêu thôi vậy không dùng chuỗi đó. Cho nên sau này cầm chuỗi cho có lệ, chơi đi đâu á nơi nào lạ thôi, nhưng mà sau này thôi nghĩ đeo chuỗi cho nhớ, rồi mình nhắc nhở mình niệm Phật thôi, chứ lần chuỗi là bí quá thôi. Chẳng qua là khi mà mình ở chủ động quá nó lần lần cho có vậy, chứ thật sự để dùng công là không có dùng chuỗi. Đây là đại sư Ấn Quang chọn cho chúng ta phương pháp rồi, đúng không? Ngài phá đi cái cách là hãy đừng con, cái con đừng dao động tâm nữa, đừng có chọn cái phương pháp niệm niệm sáng tối kia, cũng đừng lần chuỗi nữa. Đây ngài chỉ ra tại sao như vậy, chắc nói có sách mách có chứng đúng không? Bây giờ phải có chứng chứ, lợi ích khác nhau ở chỗ nào chứ? Bỉ tắc thân lao nhi thần động, thử tắc thân vật nhi tâm an. À, ngôn ngữ của ngài nói đọc âm Hán ngài đã. Bỉ tức là cái phương pháp đó, bỉ là đó mà, phương pháp đó thì tâm thân á, thì lao thân, thân thì mệt mỏi lao nhọc, tại vì quý vị lo lần chuỗi mà, lần chuỗi thì nó mỏi tay đúng không, lần ít ít thì được, cái lần nhiều quá nó mỏi tay thì nó mệt đó. Còn thần thì động, tâm cái tinh thần của lại đó quý vị phải động. Động thì sao? Vì quý vị lần chuỗi quý vị phải chú ý vào cái chuỗi mà hồi nó chuỗi nó chạy mất tiêu sao, rồi nó lâu lâu nó đụng tới cái chỗ này đụng cái kia, nó cảm giác trong tay, cho nên thần động. Còn thử tức là cái phương pháp này thì thân vật, chữ vật này không phải là phóng vật, cái vật này cũng là chữ phóng vật, nhưng mà vật này là tính từ rảnh rỗi an nhàn, tức là an nhàn. Bây giờ quý vị đâu có dùng cái tay đâu, đâu dùng tay chân đâu, đúng không? Nhi tâm an tức là mà tâm mà được an nữa, quý vị đâu cử động tay chân đâu, niệm này đâu cần cử động tay chân. Cho nên là gì, hiệu quả hơn phương pháp niệm Phật bằng chuỗi đó. Đại sư Ấn Quang so sánh đó, so sánh phương pháp lần chuỗi nhớ số thì lợi ích vô cùng sai khác, cách đó thì thân lao nhọc mà tinh thần động, còn cách này thì thân an nhàn mà tâm an. Thân nhàn mà tâm an này mình bỏ chữ an đi ha, thân nhàn mà tâm an cho nó ngắn đó. Như vậy có thể hiểu là lợi ích rất lớn. Cho nên tại sao chúng ta tu á, nhiều người không biết á, sao tu tịnh độ mà không có dùng chuỗi à, thì quý vị dẫn cái đoạn này ra trong văn sao đại sư Ấn Quang nói như vậy. Lá thư này á thì nằm ở đâu, quý vị vỡ ra văn sao đại sư Ấn Quang, lá thư này hình như lá thư thứ 19 20 gì đó, đó trong văn sao của đại sư Ấn Quang nằm ở vị trí 19-20. À, quý vị coi ở phần lá thư thứ tư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân nha. À, đó rất dễ thôi, người ta quý vị dỡ ra rồi đó, là quý vị gì minh chứng cho người ta, nói có sách mất cái chứng, tổ sư Ấn Quang nói nè, không phải tôi nói nha. À, quý vị dỡ ra, tại vì cái quãng quan sao đại sư Ấn Quang có truyền khá nhiều rồi, như ngày Như Hòa dịch rồi đó. À, quảng, à, trong chánh biên ấy nha, tăng quảng chánh biên á, chứ không phải là tục biên hay tam biên đâu. À, quyển 1 của Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. Thiền Trang đó, thì bây giờ Thiền Trang cũng không có cầm bộ đó đi theo, vì Thiền Trang thấy ui mình đọc được chữ Hán rồi mình cần coi cái đó, Đó, nhưng mà nếu mà thật ra quý vị có thì cần dùng bút ăn đó cũng được. Tất nhiên là ngày Dư Hòa, ngày dịch thì có phần khác thì trọng chút xíu, nhưng mà không có sao, tại vì thật văn sao thì viết bằng ngôn ngữ tuy Hán cổ nhưng mà cũng hiện đại gần chúng ta, cho nên nó không có khó lắm. Người chỉ cần biết Hán cổ sơ sơ thôi là có thể dịch được, chứ không đến nỗi sai giống như cái trong bộ chú giải hay là những cái bộ khác. Hán cổ phải sâu, Hán cổ không cần quá quá sâu thì cũng có thể dịch tương đối tốt. Chúng ta tiếp tục nha. Như vậy đây là so sánh rồi, so sánh tiếp tục. Đây thì như thiếu một cái mục rồi ha. À, đây mục đây. À, bây giờ tiếp tục mục tiếp theo, đảng tác sự thời. Đây, nhưng mà lúc làm việc thì quý vị niệm như vậy không? Không phải. Đại sư Quang nói hoặc nan ký số. À, thì hoặc là khó nhớ số, hoặc là quý vị lúc này niệm Phật, hoặc là lúc mà quý vị khó nhớ số thì sao? Tắc khẩn thiết trực niệm, thì phải dùng cái tâm khẩn thiết mà niệm thẳng, tức là đừng nhớ số nữa. Lúc này quý vị đang làm việc, quý vị mà nhớ số làm sao được, đúng không ạ? Quý vị giống như quý vị đang sắc cái cô hay sắc trong bếp, sắc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chứ không vừa A Di Đà Phật và A Di Đà Phật rồi A Di Đà Phật mấy câu rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mấy câu, quý vị sắc được vừa tay là có đó. Đó, sắc cái dao, sắc kiểu tay có. Cho nên khi làm việc, Đại sư Ấn Quang nói không dùng nhớ số, mà dùng cái gì niệm? Dùng khẩn thiết mà niệm. Tức là gì? Khẩn thiết niệm thẳng. Tức là dùng cách đầu tiên, vẫn là trở lại cách đầu tiên là gì? Tâm tha thiết chí thành mà niệm. Cho nên khi làm việc, đúng không? Thiên Trang làm việc máy tính đúng không? Bây giờ như làm việc phiên dịch, ấn chuột cái, ấn cái A Di Đà Phật. Đó, bấm máy tính ông nhập vào một A Di Đà Phật đó cũng vậy được, đúng không? Cũng có thể làm được. Quý vị làm gì đó cuốc cái cuốc A Di Đà Phật, không nhớ số nhà, không nhớ, chỉ có thế mà niệm thôi. Dùng tâm thẩn thiết chí thành tha thiết rồi muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, tha thiết muốn vãng sanh Tây Phương Lạc, dùng thế mà niệm. Cho nên là phải biết niệm chứ không. Nhớ nhiều người không học đoạn này rồi cái lại cái, sao con niệm sao nhớ số không được. Nhớ số đầu, Đại sư Ấn Quang nói khi làm việc đừng có nhớ số, và cũng trừ ra trường hợp là gì, quý vị khó nhớ số á, thì quý vị khẩn thiết mà niệm, quý vị căn tánh khác rồi, quý vị niệm niệm cách đầu tiên trở lại căn tánh đầu tiên, cho nên vẫn là khẩn thiết mà niệm mà được đó, và niệm cho rõ ràng đó. Cho nên quý vị làm việc gì thì quý vị tạm thời không nhớ số, không đếm số nữa, không ba ba bốn gì hết á, mà cái gì cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, làm gì đó A Di Đà Phật. Thì ra thường phương pháp đơn giản nhất là làm cái gì xong một câu Phật hiệu kèm theo, mà đơn giản nhất ví dụ như ta quét cái nhà, quét cái A Di Đà Phật, đưa qua A Di Đà Phật đó, bây giờ lau lau cái bàn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vậy đó. Mình niệm như vậy, niệm thuần thục lâu ngày công phu nó đắc lực, đừng khinh thường những lúc đó. Hay đoạn này cũng chính là nói gì, quý vị phải niệm ngay cả trong lúc làm việc, cho nên trừ khi mình nghe pháp ra cố gắng niệm Phật. Có nhiều đồng tu vọng tưởng vừa nghe pháp vừa niệm Phật thì không được, hòa thượng nói không, mình nghe pháp thì nghe pháp, niệm Phật thì niệm Phật, chứ vừa nghe pháp vừa vọng tưởng niệm Phật nhiều quá, lái xe máy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dễ lái xe dễ nhất luôn, vừa lái vừa lái, cái niệm niệm nghe tiếng gió qua A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghe Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghe cái tiếng còi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghe tiếng máy nổ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm như thế dễ mà. Hồi xưa về Thiền Trang đây mà niệm lâu ngày rồi thì thật ra là cách này, để Thiền Trang bữa nào Thiền Trang chia sẻ cách của Thiền Trang hồi xưa, tại vì không học có cách này, hồi xưa chưa có đọc qua cách này, cho nên là dùng cách đó tiếng gì cũng quy về Phật hiệu hết, ra ngoài đường nghe tiếng ầm một cái A Di Đà Phật. À, vô nhà nghe cách cái A Di Đà Phật, cái gì có cái gì chuyển động đó, mình dùng cái tiếng đó biến thành A Di Đà Phật hết, nó thời gian nó thành thành cái ấy. Cho nên là cái tiếng trống Bát Nhã người ta cái tùng A Di Đà Phật, tùng A Di Đà Phật, người ta tùng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà tự nhiên nó theo vậy, nó quen à. Quý vị luyện đi, quý vị luyện thời gian như vậy, đó là cách của Thiền Trang. À, nhưng mà chúng ta có thể đổi qua đó được hết, lái xe kéo ga A Di Đà Phật, đạp số A Di Đà Phật, lúc nào nhớ là A Di Phật ngay đó, xe nó ồ đam như là Phật, Ami Đà Phật, Ami Đà Phật theo. Thiện căn á liền là tất cả các tiếng nào nó đập vào tai mình đều chuyển thành Ami Đà Phật theo. Cho nên là liền như vậy vài năm á, bắt đầu nó công phu nó chạy, quý vị có thể là nó chạy được câu câu Phật hiệu, thì khi đó mình dễ lắm, mình có ngủ nó cũng niệm được á, đúng không? Đó chứ không mình niệm nó dễ gián đoạn là do mình không luyện, mình không chịu khó luyện, và có thể là do mình không có duyên, không có phước để không có ai đó chỉ cho mình niệm. Cho nên là niệm cái gì thì ra hay nói làm gì đó cũng A Di Đà Phật, không có tiếng thì sao thì dùng tay. Đó, bây giờ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ví dụ như thằng gan về A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái nháy nháy cái tay A Di Đà Phật. Rồi có khi hồi xưa đại sư Ấn Quang chỉ phương pháp hơi thở cũng vậy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà phương pháp hơi thở thật sự rất khó, không dễ. À, khi nào đó thì thiền căn sẽ chia sẻ sau. Còn đây chúng ta đang nói phương pháp này, chúng ta nói cho xong để không bị nhiễu, nhiễu quá thì quý vị sẽ khó mà tiếp nhận được. Như vậy thì làm sao đây nha, khi mà làm việc thì nhớ nha, không có niệm nhớ số nha, mà hãy cố khẩn thiết mà niệm thẳng thôi. Tác sự ký liễu, tức là tác làm việc xong rồi, nhưng phục nhiếp tâm ký số. À, nhưng là gì, là vẫn vẫn là lại nhiếp tâm mà nhớ số, được chưa? Tức là khi niệm Phật xong rồi, bây giờ mình trở lại niệm Phật câu Phật hiệu thì vẫn nhiếp tâm cái số. Tắc sung sung vãng lai giả, sung sung vãng lai, thì cái chữ sung sung này á, thì cái tra từ điển cái chữ sung sung vãng lai thì sung sung có nghĩa là cái tâm mình á, tâm thần của mình nó không định, nó cứ là vọng đây đó, gọi là sung sung. Vãng lai là qua lại, tức là ý nó là thần niệm, cái tâm mình niệm á, lúc đó cái vọng tưởng nó quay lại, quay qua quay lại đó, thì sao? Bây giờ thì cái vọng tưởng nó như thế nào, tức là những cái vọng vọng tưởng nó khởi lên đó thì như thế nào? Bằng tùng ư chuyên chú nhất cảnh chi Phật thiệu trung hỷ, tức là gì? Chữ bằng này á có nghĩa là nó cấu kết lại, nó kết lại, nó kết tập lại, nó thì những cái vọng tưởng của mình á nó kết tập lại từ cái dự gì ở trong cái Phật hiệu á. À, trong cái chuyên chú nó sẽ chuyên chú ở trong gì, một cái cảnh của câu Phật hiệu thôi. À, có nghĩa là gì, dù vọng tưởng nó tới nhưng mà do là quý vị lo nhớ số, quý vị lo nghe cho rõ ràng, quý vị lo niệm cho rõ ràng, quý vị lo khởi cho rõ ràng, cho nên tất cả những cái vọng tưởng nó qua lại, nó chạy tới đó, nó đều bị kéo theo, kéo gì đâu, chuyên chú vô trong một cái cảnh, cảnh đó là gì, câu Phật hiệu mà thôi, tức là hết hết công, không có vọng tưởng nữa. Đó, đại sư Quang nói như vậy. À, quý vị hiểu không ạ? À, Thiền Trang xin đọc lại. Nhưng lúc làm việc hoặc khó nhớ số thì khẩn thiết niệm thẳng. Khi làm việc xong rồi vẫn lại nhiếp tâm nhớ số thì tâm vọng niệm qua lại không ngừng, đều thuận về trong một nơi, cảnh, một cảnh hay một nơi, mình dịch nơi trở về Phật hiệu chuyên chú rồi đó, tức là lúc đó nó chuyên hết tất cả vọng niệm, nó sẽ nó qua lại không ngừng á, không sao, nó cứ sẽ để đưa vào, nó thuận về trong một câu Phật hiệu tự động nó dứt nó hết. Cho nên là cái mục này á, mình tạm đặt cho nó mục thứ 10 là khi làm việc thì dùng tâm khẩn thiết mà niệm Phật chứ không dùng nhớ số. À, khi làm việc là nhớ vậy, đây là một quan trọng chúng ta đặt mục tiêu đề này. Rồi bây giờ chúng ta tới mục tiếp theo cũng hết rồi, còn hai mục nữa thôi là hết rồi, hai ba mục nữa thôi. Đại thế chí vị đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế đắc tam ma địa tư vi đệ nhất. Tức là ngài bây giờ dẫn trong kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát nói về, Đại Thế Chí Bồ Tát nói đô nhiếp lục căn, tức là nhiếp trọn hết sáu căn, nhiếp hết sáu căn, căn sáu căn là tai mắt mũi lưỡi thân và ý đó. Thì sáu căn á, mà nếu mình nhiếp được hết sáu căn đó, mình tịnh niệm liên tục, tức là mình niệm một cách thanh tịnh liên tục thì quý vị đắc được tam ma địa chính là thiền định nha, hay chúng ta gọi là đắc được định đó. Tư vi đệ nhất, chữ tư là đó, đó là đệ nhất và đó là bậc nhất đó. Như vậy là gì? Nếu mà đây là Đại Thế Chí Bồ Tát chỉ trong kinh Lăng Nghiêm, phương pháp niệm Phật, đoạn này là trong niệm Phật Viên Thông Chương thuộc kinh Lăng Nghiêm. Quý vị thấy là gì? Là niệm gì? Mình phải nhiếp trọn sáu căn đó, tức là quý vị niệm Phật mắt quý vị phải tập trung vào thanh tịnh đó, tập Phật là thấy Phật hoặc không thấy gì hết, chỉ cần nhớ nhớ vào trong. Thế nên mình có cái tướng á, quý vị để ý, đoạn đầu á nó là có tướng của niệm Phật của miệng đó, mặc dù cái niệm không ra tiếng nhưng mà mình cũng có tướng, tướng đó chính là nhiếp được nhãn căn à, tức là cái mắt mắt rồi. Sau đó là gì? Mình nghĩ là tai, tai thì nghe niệm Phật rồi không nghe tiếng nào bên ngoài chen vô, tức là tiếng ngoài vô cũng như không nghe, nghe mà không xử lý nó gọi là nghe như không nghe, mình chỉ còn hoàn toàn tiếng Phật hiệu thôi. Thì như vậy đó là đô nhiếp được gọi là nhĩ căn. Thứ ba nữa là trong nhiếp là gì? Tỷ là mùi. Khi niệm Phật á mà quên hết mùi đi, đừng có nghĩ là mùi, đừng có niệm một hồi cái mùi trước kia nhà bếp nấu cái món gì ngon quá, cái gì đâu mà cái xe nào đi qua mà sao nó hôi thế, vân vân. Đó là không đô nhiếp được cái gì, quý vị không nhiếp được cái gì, nhiệt tỷ đó, là tỷ là cái mũi, không nhiếp được cái căn ta đó, không cái mũi được căn ta, tỷ căn mà quý vị nhúng được. Nhiếp được là gì? Quý vị quên hết rồi đó. Rồi quý vị lưỡi, lưỡi thì lúc đó đồ ăn đâu, cho nên nhiều người niệm Phật mà còn ngậm ngậm cái gì ăn nữa thì là không chấp nhận rồi, đúng không? Niệm như vậy là không nhiếp được tâm. Niệm là gì? Ngậm không ngậm gì hết mà cái gì, giả sử nước miếng nó ra hay cái gì cũng không thấy ngọt hay ngon hay thế nào, quên hết luôn, quên hết vị. Đó là nhiếp được thiệt căn à, căn lưỡi. Rồi gì nữa? Thân là gì? Thân là nóng hay lạnh rồi quên hết đi, chứ hồi rồi quên luôn đau hay nhức hay thế nào hay kia. Cho nên là niệm Phật mà nhiếp được á, một hồi nó quên hết à, không có nóng lạnh đau nhức thì thế nào, còn mình chưa nhiếp được nên thấy nóng nó lạnh mà đau nhức kìa. Cho nên ngồi xếp bằng nhiều khi ngồi nó quên luôn á quý vị, thiên gian mà ngồi nó quên luôn, chẳng hạn có lúc quên luôn, tới khi nhớ ra thì thấy nó tê hết chân rồi à, nó thậm chí bước ra đi không được, nhưng mà sao lúc đó không biết đau gì hết tại vì mình nhiếp quên rồi đó. Đó là thân căn mình nhiếp được. Rồi ý là gì? Ý là mình theo cái câu Phật hiệu rồi mình nhớ số rồi, ý mình tập trung vừa nhớ số vừa nhớ khởi câu Phật hiệu, câu thứ mấy, chữ thứ mấy, rõ ràng như vậy. Cho nên ý nó không chạy theo những cái suy nghĩ gì nào khác hết, đó gọi là nhiếp được ý căn. Và như vậy nhiếp cả sáu căn đó, mà quý vị niệm như vậy miết giữ hoài như vậy thì gọi là tịnh niệm tương kế, và được đắc gọi là tam ma địa, tức là đắc được thiền định, đắc là tam muội. Tam ma địa cũng cũng nghĩa là tam ma đề cũng có nghĩa là tam muội, là thiền định. Và đó là thiền định đệ nhất, bởi vì trong tất cả các tam muội thì niệm Phật tam muội là đệ nhất, là số 1. Quý vị hiểu không ạ? Đó là Đại Thế Chí Bồ Tát nói như thế. Đây là thật ra là Đại sư Ấn Quang ngài cũng dẫn lời của ngài, ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát ngài nói như thế. Thế bây giờ làm sao? Lợi căn tất bất tu luận, tức là hàng lợi căn á, quý vị là căn tánh lanh lẹ thì không cần phải bàn rồi. Bàn gì nữa, quý vị niệm thì chắc nhiên là được rồi, đúng không ạ? Lợi hăng lợi căn, mà bây giờ mình dở thì mới bàn thôi chứ. Nhược ngô bối chi độn căn, tức là nếu mà chúng ta là hàng độn căn á, chúng ta là hàng độn căn, tức là hàng độn căn chúng ta cũng được, nếu chúng ta là hàng độn căn cũng được, chứ chữ chi này có thể dịch là, còn không là chúng ta là hàng độn căn, hàng độn căn chúng ta cũng được. Xả thử thập niệm ký số chi pháp, mà quý vị bỏ đi cái pháp thập niệm ký số này, tức là quý vị không tu, quý vị hạ độn căn là quý vị không thể phải thượng căn. Quý vị dở mà quý vị không có tu pháp này, quý vị không bỏ đi, tức là xả bỏ cách này. Dục đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đại nang, có nghĩa là gì? Mà quý vị bỏ cái pháp này mà quý vị còn mong là được đô nhiếp sáu căn, tức là nhiếp trọn sáu căn rồi tịnh niệm liên tục, thì Đại Thế Chí thì ngài nói là gì? Đại nang, đại nang, chứ đại này là phải lớn đâu, cái đại này thôi chúng ta đã nghe là rất Và quá thì rất là khó, rất khó, hay là quá khó, quá khó, lặp lại hai lần. Quá khó tức là, hay nói cách khác, không thể nào được. Nói tóm lại, mình là hạng dạng dở, dạng gọi là hạ hạ căn hay là dạng độn căn, là chậm lục đó, căn tánh chậm lục. Mà quý vị bỏ pháp này thì không có cách nào đạt được tam muội niệm Phật, tam muội được đâu, không nhiếp được sáu căn tịnh niệm liên tục được đâu, không đó. Cho nên đại nan là khó, rất khó, rất khó, hay là quá khó, quá khó. Nên là hai từ lặp lại. Cho nên tóm lại là gì, đây là cách niệm Phật này, là nếu quý vị cho mình thượng căn này, lợi căn này, thì thôi khỏi. Còn nếu mà quý vị hạ hạ căn ngô bối, ngài cũng cũng đưa vô chữ ngô bối, tức là chúng ta, hàng chúng ta, hàng chúng ta là trong đó có ngài nữa, tức ngài cũng tự xếp ngài vô hạ căn luôn. Vậy quý vị hơn ngài đại sư Ấn Quang à, quý vị hơn đại sư Ấn Quang á, thì quý vị mới là gì, thượng mới là gì, lợi căn. Còn cũng quý vị thua ngài đại sư Ấn Quang á, thì chúng ta thì hay là bằng ngài đại sư Ấn Quang đi, thì chắc chắn là phải dùng phương pháp này rồi. Cho nên tóm lại chúng ta có chắc chắn phải dùng phương pháp này, đúng không? Cho nên là hồi đó ngài Hồ Tiểu Lâm ngài mới nói thế này, khi ngài giảng tại tại Mỹ gì đó, tại Canada gì đó, có người nói tôi không phải là họ đủ căn tôi đó, thì ngài Hồ Tiểu Lâm mới nói vậy thì chúc mừng quý vị, khỏi nói nữa rồi, không còn bàn luận nữa. Quý vị tự nhận quý vị thượng căn rồi, quý vị hơn cả đại sư Ấn Quang rồi, quá siêu rồi, đúng không? Cho nên là gì, không phải người thường. Còn bây giờ chúng ta là hàng phàm phu, ngu phụ, tức là dở quá, dốt quá, tệ quá, là thôi mình dùng phương pháp này. Cho nên đây khoa phán của chúng ta, thì Trang xin đặt đây là hàng độn căn chúng ta, bỏ pháp này mà muốn nhiếp cả sáu căn tịnh niệm liên tục thì rất là khó, hay nói là cách là không có cách nào, chẳng có cách nào khác đâu, cách này thôi. Rồi bây giờ chúng ta đến đoạn này, đọc lại, xin đọc lại. Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp cả sáu căn tịnh niệm liên tục đắc tam ma địa, đó là bậc nhất, hàng lợi căn thì không cần bàn. Quý vị giỏi quá rồi à, quý vị tụ kiểu gì cũng được. Nếu hàng độn căn chúng ta xả bỏ pháp thập niệm ký số này mà muốn nhiếp cả sáu căn tịnh niệm liên tục thì quá khó, quá khó. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bây giờ tiếp tục đoạn tiếp theo, cũng sắp hết rồi, quý vị ráng thêm chút xíu nữa nha. Hữu tu tri thử nhiếp tâm niệm Phật chi pháp. Thêm nữa, phải biết rằng cái pháp niệm Phật nhiếp tâm này, phải biết rằng pháp niệm Phật nhiếp tâm này, nãi tức thiểm tức thâm. Chữ nãi là vừa sâu vừa cạn, vừa cạn vừa sâu, tức là sâu cũng được, cạn được, quý vị cho sâu sâu thì sâu, không tới bờ mé để thành Phật luôn. Cạn là gì, quý vị dùng phương pháp này dưỡng thần cũng được, niệm cho vui, cho đầu óc nó sảng khoái, nó khỏe khoắn, nó tỉnh táo cũng được, cạn sâu. Rồi quý vị dùng cái gì cạn sâu, niệm mới đầu nó chưa vô công phu, nó đỡ đỡ cũng được, mà niệm đến nhất tâm bất loạn cũng phương pháp này. Cho nên vừa cạn vừa sâu, là cạn cũng là sâu, tức thiện tức thâm đó. Tức tiểu tức đại chi bất tư nghị pháp, là cái pháp không thể nghi bàn, vừa lớn vừa nhỏ. Thật ra cái câu không thể nghi bàn này đi chung phải để đằng trước này mới đúng, là không phải nghi bàn, là pháp không thể nghi bàn, vừa cạn vừa sâu, rồi vừa nhỏ vừa lớn, tức là pháp nhỏ lớn luôn cũng dùng này. Tức là quý vị thành tựu nhỏ cũng phải nhờ pháp này, thành tựu lớn cũng nhờ pháp này. Đấy, cái này là không đơn giản đâu, đó là khen tới 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 nơi luôn rồi. Đảng đương ngưỡng tính Phật ngôn. Chỉ đảng là chỉ, tức là chỉ nên, đương là nên, chỉ nên gì, ngưỡng là ngưỡng tin lời của Phật nói. Đây là tiết lộ ra phương pháp này á, quý vị chỉ nên, đây là ai nói, Phật nói đó quý vị, thật nói đó là ngài nói rồi, Phật á, ngài đã nói đó, đúng không? Thì chúng ta nên ngưỡng lên, ngưỡng mộ cung kính mà tin, tức là ngưỡng là ngước lên đó, mới cung kính mà tin, chứ không phải là mình nghi ngờ. Đó, thời nay nhiều người học pháp mà nghi ngờ thì Trang cũng cũng sợ lắm. Đó, có nhiều người học pháp pháp mà vô chất toàn là chất vấn pháp sư không à, không phải là mình học để học đó. Cho nên là gì, rồi chất vấn đại sư Ấn Quang, chất vấn này kia văn sao mà đem ra bắt bẻ, rồi hòa thượng giảng cũng đem ra bắt bẻ. Những người như vậy thì không có căn lành rồi. Thì ở đây đằng đây nói luôn đấy, đó là không cái gì không đó, ngưỡng tín, ngưỡng tin đó, ngưỡng tin mà lời của Phật thì thôi chịu rồi. Thiết vật dĩ kỷ kiến bất cập, à thiết này là quyết quyết định đó. À, quyết hay là nhất định đó. Quyết chữ vật mà chớ chứ, à, chớ quyết chớ vì, chứ dĩ là vì, vì cái tri kiến của mình á, kiến là cái thấy á, sự thấy, những điều thấy của mình, những sự thấy của mình mà không đến, bất cập tức là không đến, tức là mình thấy không tới nơi đó. Thì ra tại sanh nghi hoặc, à tại là gì, tại tức là rốt cuộc rồi bèn, à, bèn sanh nghi ngờ. Đó lại là do gì, quý vị không nghi là do sao đây, vì cái quý vị không thấy tới nơi, tức là quý vị không có thông pháp, cái không hiểu đúng không ạ, cái không thấy tới nơi không hiểu, cho nên quý vị nghi ngờ thôi chứ đó. Nhưng mà nó dẫn ra hậu quả ở đây, đại sư Ấn Quang nói chí đa kiếp thiện căn, à, chữ chí là dẫn đến, đưa tới, dẫn đến hay là chiêu dẫn, là cái thiện căn trong nhiều đời nhiều kiếp của quý vị, à, nhiều kiếp của quý vị, thiện căn rất là nhiều đời quý vị tu hành bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nữa quý vị tu nữa mới có thiện căn, mà căn lành do tư trung tán, à, do tư trung tán là do đây, chữ tư nè, tư thời đệ tử chúng đẳng, chữ tư này nè, à, là trung tán là gì, trung là trong, à, do ở trong đây mà tan hay tán á, tán là mất, à, à, tan tan hay tán, à, tán là mất. Cái chữ này ai mà đi đi đám tang á, người ta hay viết là tan chí kỳ ai á, là chữ tan này nè, là mất, à, mất đó, tức là gì, do đó mà mất. À, quý vị không tin nên cuối cùng thiện căn nhiều đời nhiều kiếp quý vị mất, mất vì sao, quý vị đọa lạc sanh tử luân hồi mất rồi, thì coi như cái thiện căn quý vị chôn vùi mất rồi, quý vị cơ hội để đời này ra khỏi sanh tử giải thoát gặp pháp môn này, mà quý vị không tin phương pháp tu niệm Phật này, quý vị lại không tin cách này, quý vị đi tu lòng vòng, quý vị thiện căn nhiều đời người kiếp mất từ đây, mất là vì sao, quý vị không thực hành cuối cùng không ra khỏi sanh tử. Cho nên nhiều người tội lắm quý vị đó, nhiều người nghe pháp không bao nhiêu rồi hỏi thế này hỏi kia, tại sao là phải không trì chú đại bi rồi vân vân, hỏi mấy cái đó, hỏi quý vị đi nghe thiền trang kỹ thì quý vị biết, nghe hòa thượng Tịnh Không hỷ, nghe các chư tổ kỹ thì quý vị biết tại sao đúng không ạ, tại vì sao, mình mới học mình không biết, đó là phương pháp dành cho người phổ thông, còn đây là mình vào chuyên sâu rồi, chuyên sâu nó khác phổ thông, vào học đại học chỉ học một môn thôi, một ngành thôi, nên tiến sĩ chỉ học một thứ thôi, chuyên gọi là nhất nghệ tinh nhất thân binh, muốn nhất tâm bất loạn mà tu tạp nhiều thứ thì làm sao được đó chẳng hạn. Nên những điều đó là gì, do mình thiện căn không đủ, mình cái thấy của mình nó không tới đó, cho nên là mình không tin, mình sinh ra nghi ngờ thì cái thiện căn nhiều đời của mình nó dẫn đến mất ở đây. Bất năng cứu cánh thân hoạch lợi, à, thật ít vi khả ai giả, à, không thể, à, được được cái lợi ích là thật sự rốt ráo, à, tức là không phải là gì đích thân, à, rốt ráo đích thân mình hoặc là đạt được đó, đạt được cái lợi ích thật sự, có nghĩa là quý vị do nghi ngờ nên cuối cùng quý vị tu nó là vòng vòng, quý vị tu cái gì đó cuối cùng quý vị không đạt được cái lợi ích rốt ráo gì hết, vì sao, quý vị không bản sanh, tóm lại quý vị vẫn luân hồi sanh tử, cho nên là không đạt được lợi ích rốt ráo. Lợi ích chân thật rốt ráo là ở Tây Phương Cực Lạc vãng sanh thành Phật đúng không ạ, à, vi khả ai giả, tức là thật là đáng thương, nói ngôn ngữ vậy, ôi thật là đáng thương, nói vậy đó, nên nói vậy, cho nên là đại sư Ấn Quang thương xót những người tu không được không tin đó, đại sư Ấn Quang nói như vậy. Cho nên đoạn này chúng ta đọc lại thêm nữa, phải nên biết rằng pháp nhiếp tâm niệm Phật này là không thể nghĩ bàn, vừa cạn vừa sâu, vừa là pháp nhỏ, pháp vừa là nhỏ vừa là lớn, vừa nhỏ vừa lớn là được, vừa nhỏ vừa lớn. Chỉ nên ngưỡng tin lời Phật, quyết chế định dùng sự thấy chưa tới của mình, là quyết chớ chớ vì quyết đừng quyết chớ vì ha vì đi chăng ngắn, vì sự chưa thấy, thấy chưa tới của mình, thì thấy chưa tới của mình bèn sanh nghi hoặc hay nghi ngờ cũng được nha, dẫn đến thiện căn nhiều kiếp mất từ nơi đây, không thể rốt ráo đích thân đạt được lợi ích chân thật. Ôi thật đáng thương. Đó, cuối cùng là đại sư Quang thương cho những người không tin, không thực hành theo pháp này. À, cho nên là quý vị nhiều khi mình cũng may mắn lắm không, mình nghe được lời khuyên như đó. Đó. Nên khoa khoáng ở đây là khoa khoáng thứ 12. Pháp này không thể nghĩ bàn, vừa sâu vừa cạn, vừa nhỏ vừa lớn, chỉ nên ngưỡng tin lời Phật, chớ sanh nghi ngờ khiến mất đi thiện căn nhiều kiếp. Chúng ta nên đổ lại là vừa cạn vừa sâu, tại vì cái thứ tự xếp phải đúng theo đại sư Quang. Rồi, như vậy đây là cuối cùng mà lời còn hai khúc nữa thôi, quý vị thấy cũng sắp hết rồi, chúng ta tiếp tục bàn tiếp tục. Kháp châu niệm Phật, tức là phương pháp niệm Phật lần chuỗi, đại sư Quang quay trở lại niệm Phật lần chuỗi. Di nghi hành trụ nhị thời, tức là chỉ có phù hợp cho hai lúc đi và đứng mà thôi. Đó, tức là gì? Đây là phù hợp với hai lúc đi đứng thôi. Quý vị niệm Phật lần chuỗi đúng không? Đại sư Ấn Quang biết quý vị thích niệm Phật lần chuỗi, không sao. Tôi nói cho quý vị biết, tức đại sư có nói cho quý vị biết lần chuỗi niệm Phật thích cái gì? Phù hợp. Quý vị niệm lúc nào? Hai lúc. Không có bỏ quý vị niệm đi, quý vị niệm lần chuỗi được, đứng lần chuỗi được. À, chứ không phải là không không cho quý vị thích vẫn niệm đi, niệm lần chuỗi được, không phải bỏ hoàn toàn đó, nhưng mà đi với đứng thôi, hai thời đó thôi, hai lúc đó thôi. Nhược tĩnh tọa dưỡng thần, đây nếu mà tĩnh tọa dưỡng thần, đây đại sư Quang nói tĩnh tọa dưỡng thần là chúng ta đấy. Cho nên nhiều người có người phỉ báng thiện trang á, là đây sao tu thiền, dạy cho đồng tu tu thiền, đây không biết đại sư Quang nói tĩnh tọa dưỡng thần đó, tĩnh tọa dưỡng thần ở đây ngồi niệm Phật đó, à, ngồi xếp bằng niệm Phật đó, đó tĩnh tọa dưỡng thần đó, đây là lời trong văn sao nha quý vị, không phải tiện trang tự nói đó nha, đây mà đại sư Ấn Quang là đề xướng cách này nữa đó, không phải không đâu. Cho nên là học không tới nơi, không gọi là cái thấy của mình chưa tới đó, nó thấy biết mình chưa tới rồi sanh tâm nghi ngờ phỉ báng, mà thiện căn nhiều kiếp mất từ đã đây là vậy đó, đúng rồi như vậy đó quý vị. Mà có người cũng phỉ báng thiện trang rồi, nên sau này thì chàng cũng thấy cũng tội thương, mà đúng là càng khi bán bao nhiêu người ta mất cái khả năng tu bao nhiêu, người ta tu càng ngày nó càng có vấn đề, nó cũng tội. Đó là gì? Ôi đáng thương thầy, ôi thật đáng thương nè. Đây, đúng rồi, sư quan nói không không sai. Cho nên mình học không tới đó, mình nhìn không tới đó, mà mình cứ cứ đem theo cái tri kiến của mình là chết nha, mình phải theo lời tổ, theo lời đây đại sư quan đề xướng là tĩnh tọa dưỡng thần nè nha. Nếu tĩnh tọa dưỡng thần, tức là khi mà mình tĩnh tọa dưỡng thần thì sao? Ngồi đó như chúng ta niệm, ngồi niệm do thủ động cố, là bởi do tay động, quý vị lần chuỗi hay tay nó động, đâu ngồi im đâu. Đại sư Quang nói tĩnh tọa phải ngồi im, dưỡng thần phải ngồi im mà. Đó. Thần bất năng an, cửu tắc thọ bệnh. À, đại sư Quang nói luôn thì do cái tay quý vị động khi mà quý vị ngồi tĩnh tọa mà niệm Phật đó, cho nên có thiện chẳng thấy là có người cũng bày đặt ngồi đó mà cầm chuỗi ra lần, thì đại sư Quang nói gì? Do tay quý vị động như vậy cho nên là thần bất năng an, tức là thần quý vị không được an, tinh thần quý vị không được an, lâu rồi thì thành gì? Bị bệnh đấy. Đại sư Quang nói à, lâu rồi quý vị bị bệnh à, cho nên là gì? Lần chuỗi niệm Phật chỉ đi và đứng thôi, cái ngồi mình lần chuỗi là bệnh đó, thấy chưa? À, học đại sư Quang nói, ngài đại sư Bồ Tát nói à, trong thiện căn nói à, Cho nên là tĩnh tọa dưỡng thần đó là cách rất là tốt, và hòa thượng cũng đề xướng trong kinh Hoa Nghiêm là tĩnh tọa như đại sư Hư Vân á, hòa thượng Hư Vân á, ngài thọ 120 tuổi là nhờ ngài thường xuyên tĩnh tọa niệm Phật. Và quý vị thấy, để ý những người nào mà thường xuyên tĩnh tọa niệm Phật như chúng ta đó, đó thì được cái gì? Được người trẻ lâu à, trẻ lâu nha à, lâu già nha. À, gọi là trường sanh bất lão đó quý vị, thật sự là vậy. Quý vị để ý đi, một phút tĩnh tọa mà ai mà nhập được định á, hoặc là ai chỉ cần vô chút xíu thôi ngồi tĩnh tọa thế bằng á đó, đó thật sự nó an lạc vô cùng á, và nó cơ thể mình nó khỏe, nó trị được rất nhiều bệnh. Đây là đại sư Ấn Quang nói phương pháp dưỡng thần đấy, tĩnh tọa dưỡng thần mà đó. À, hòa thượng cũng giảng trong kinh Hoa Nghiêm, cho nên á, những người mà không biết điều đó phỉ báng, chỉ nói thiền trang tu thiền thế này kia đó, là mấy người không có học tới nơi nha. Cho nên quý vị phải hiểu tại sao vậy đó, đại sư Ấn Quang nói à, rồi hòa thượng nói à, chứ nên nên đôi khi tội lắm quý vị, nhiều người học không tới nơi, rồi cái nhìn cái kiến giả của mình thôi thì đúng là thật là đáng thương. À, như vậy ở đây chúng ta nói gì, pháp niệm Phật lần chuỗi chỉ phù hợp lúc đi và đứng, nếu lúc tĩnh tọa dưỡng thần thì bởi do tay động nên thần không thể an, lâu sẽ bị bệnh. Cho nên ai mà ẩn chuỗi á phải chỉ cho người ta nha. Đây trích đại sư Ấn Quang nói cho họ, họ biết là đó, ẩn chuỗi chỉ phù hợp hai thời gian đó thôi, đi và đứng thôi, còn quy ngồi mà tĩnh tọa niệm Phật là không được, nghe chưa? Bệnh đó, lâu ngày bệnh đó, thần không an đó. Cho nên chúng ta vẫn là tĩnh tọa niệm Phật đi dưỡng thần đó. Đó, quý vị khác, chúng ta tu hoàn toàn theo lời chư tổ đó nha, đâu có xa đâu. À, cho nên không học mà cứ nói lung tung lăng tan là chết đó nha. À, vậy phải, mục thứ 13 là tiêu đề thứ 13, pháp niệm Phật lần chuỗi chỉ phù hợp lúc đi và đứng, nếu lúc tĩnh tọa mà lần chuỗi thì lâu ngày sẽ thì lâu sẽ bị bệnh, nói chung là bị bệnh. À, cho nên là tĩnh tọa chúng ta phù hợp, chúng ta phương pháp này thập niệm ký số phù hợp tĩnh tọa luôn, đúng không ạ? Đại sư quan nói nè đó. Rồi tiếp tục câu cuối cùng, đoạn cuối cùng, thử thập niệm ký số, tức là pháp thập niệm ký số này, hành trụ tọa ngoại giai vô bất nghi, tức là bốn lúc tư thế, hành là đi, trụ là đứng, tọa là ngồi, ngoại là nằm, giai là điều, vô bất là hai chữ phủ định với nhau thành bất bất, là thành là nói chung là khẳng định tất cả đó, đều phù hợp tất cả, chữ nghi là phù hợp à, tức là nói chung là lúc đi đứng nằm ngồi gì đều phù hợp hết, trừ cái lúc nào, trừ quý làm việc thì đại sư Ấn Quang đã chỉ ra trên rồi chưa? Đó cho nên đều phù hợp được cả. Ngoại thời chỉ nghi mạc mạc niệm, tức là gì? Ngoại là lúc nằm, ngoại thời tức là lúc nằm, lúc nằm thì chỉ nên gì, niệm thầm thôi, mạc mạc niệm tức là niệm thầm thôi đó, không được niệm ra tiếng nha. À, lúc nằm không được niệm đó, tại đại sư Ấn Quang chỉ ra rất rõ luôn á. Đây có nhiều người không học cái chỗ này, rồi nằm nó cũng ráng mà niệm ba ba bốn bằng cách là niệm ra tiếng, không đúng. Đó. Bất khả xuất thanh tức là không thể ra tiếng, tức là quý vị nằm phương pháp này quý vị cũng không được niệm ra tiếng, ba bốn quý vị niệm thầm thôi, nằm không được. Nhược xuất thanh tức là nếu mà niệm ra tiếng, nhất tắc bất cung, tức là nhất tắc bất cung là một là không có cung kính, cung này là cung kính, tức là quý vị niệm nằm mà quý vị niệm ra tiếng Phật hiệu là cũng không cung kính rồi, đại sư Ấn Quang nói không được, nằm nằm chỉ được niệm thầm thôi, nhưng nên vô nhà vệ sinh những nơi không sạch sẽ và vân chỉ nên niệm thầm đó, đại sư Ấn Quang chỉ rất rõ rồi. Nhị tắc thương khí, thiết ký à, tức là hai là gì, hai thì nó bị tổn khí, thương là thương tổn tổn khí, tức là nó cũng bệnh, quý vị nằm nó mà niệm cái ra tiếng là bệnh. À, thiết ký là thiết, tức là gì, chữ thiết ở đây á, có nghĩa là chắc chắn quyết định à, hết sức. Như vậy hết sức phải nhớ, ký là nhớ, hết sức phải nhớ, hết sức phải nhớ, tức là nhất định phải nhớ, nhất định phải nhớ, là nhắc đi nhắc lại. Tức là pháp này tuy là phù hợp với rất nhiều, nhưng mà có lúc nằm quý vị nhớ cũng được niệm, nhưng mà sao, niệm thầm thôi. Vì nếu quý vị niệm ra tiếng thì sẽ gì, một là không cung kính, hai là gì, hao hơi tổn khí sẽ thành bệnh đó. Cho nên nhất định phải nhớ, nhất định phải nhớ. Pháp thập niệm ký số này lúc đi đứng nằm ngồi thảy đều phù hợp, nhưng khi lúc nằm chỉ nên niệm thầm, không được ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là không cung kính, hai là tổn khí. Nhất định phải nhớ, nhất định phải nhớ, thì đang dịch ra thành 8 chữ, 4 chữ thành 8 chữ đó. Thì đây là khoa phán cuối cùng, khoa phán thứ 14, cũng là hết phương pháp này. Chúng ta coi đây, khoa phán là Thiện Trang để là pháp này, pháp thập niệm ký số này phù hợp trong lúc đi đứng nằm ngồi, nhưng phải hết sức nhớ rằng khi nằm thì không được niệm ra tiếng, vì một là không cung kính, hai là thành bệnh do tổn khí. Đây là đặt tiêu đề cho quý vị để nhớ. Như vậy đó là hết phương pháp này. Quý vị có đáng lẽ Thiện Trang định soạn để đọc lại cho quý vị ha, đọc lại cho quý vị, nhưng mà bây giờ nó hết giờ mất rồi, cũng quá giờ rồi. Còn đọc lại phương pháp này từ đầu quý vị nghe ha. Thôi Thiện Trang không có soạn ra, để khi nào đưa lên mạng quý vị sẽ coi nha. Còn bây giờ Thiện Trang đọc lại từ đầu cũng ngắn thôi. Pháp thập niệm ký số của Đại sư An Quang trong lá thư thứ tư trả lời cho cư sĩ Cao Thiệu Lân trong quyển thứ nhất của Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên á. Thứ nhất là gì? Muốn nhiếp tâm trước phải chí thành cần thiết. Còn về niệm Phật, tâm khó quy nhất nên nhiếp tâm tha thiết mà niệm, thì tự có thể quy nhất. Cách để nhiếp tâm không gì ở trước cần phải chí thành cần thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì không có cách nào, không có cách nào nha, nhớ. Chí thành tâm rồi phải lắng nghe tiếng Phật hiệu khởi từ tâm, tiếng từ miệng, âm thanh từ tai. Cái này là phải ba điều rõ ràng đấy, thì nhưng mà đằng sau có nhắc lại nên không có để cho này. Thì chúng ta sẽ đọc: đã chí thành rồi mà vẫn chưa thuần nhất thì nên nhiếp tâm ai lắng nghe, bất kể là niệm ra tiếng hay là niệm thầm đều phải niệm từ tâm khởi. Tiếng từ miệng ra, âm thanh vào từ tai. Tuy niệm thầm thì miệng không động, nhưng ở trong tâm cũng vẫn có tướng của miệng niệm. Tâm miệng niệm được rất rõ là rõ ràng, tai nghe được rất là rõ ràng. Nhiếp tâm như vậy thì tự nhiên dứt vọng niệm thôi. Đây là vẫn chưa có pháp thập niệm ký số. 3. Chí thành cần thiết, lắng tai nghe kỹ rồi mà niệm Phật vẫn khởi vọng thì dùng thập niệm ký số. Nếu như vẫn tuôn trào sóng vọng thì dùng 10 niệm nhớ số, chính là trọn hết sức tâm, sức mạnh của tâm đặt vào một tiếng Phật hiệu thì tuy sắp khởi vọng nhưng sức không thể đủ. Diệu pháp rốt ráo nhiếp tâm niệm Phật này, người Hoằng Dương Tịnh Độ thời xưa còn chưa bàn đến, bởi vì căn tánh của người thời ấy còn lanh lợi nên không cần phải như vậy, liền có thể quy nhất lại thôi. Quan tôi bởi khó chế phục tâm nên mới biết sự vi diệu của pháp này, bởi vì thường xuyên thử nghiệm chứ chẳng phải hấp tấp như vậy suy đoán mà nói. Nguyện cùng với người độn căn đời sau trong thiên hạ cùng thực hành pháp này, khiến cho vạn người tu, vạn người vãng sanh hết. Vạn người vãng sanh là được rồi đúng không? Chúng ta cũng không cần chữ hết, bỏ một chữ đi cũng không sao, hay hơn. Gọi là thập niệm ký số, tức là đang lúc niệm Phật từ câu thứ nhất đến câu thứ 10 phải niệm rõ ràng, phải nhớ rõ được rõ ràng. Hết 10 câu rồi lại phải niệm đến, đếm từ câu thứ nhất đến câu thứ 10, không thể đếm đến 20, 30. vừa niệm vừa nhớ có câu không được lần chuỗi, theo niệm bạn nhớ không được thể lần chuỗi, chỉ nhớ bằng tâm. 6. Nhớ nên nếu nhớ không được 10 câu thì chia làm 2 hoặc 3 hơi. Nếu nhớ 10 câu là khó thì có thể chia làm 2 hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ năm, rồi từ câu thứ sáu đến câu thứ 10. Nếu là hao sức thì nên từ câu thứ nhất đến câu thứ ba, từ câu thứ tư đến câu thứ sáu, từ câu thứ bảy đến câu thứ 10, niệm làm 3 hơi. Chúng ta hay dùng phương pháp này gọi là 3-3-4. 7. Niệm được rõ ràng, niệm nhớ nghe thì vọng, tức ba rõ ràng đó là niệm nhớ nghe thì vọng niệm không khởi, lâu ngày tự được nhất tâm bất loạn. Niệm được rõ ràng, nhớ được rõ ràng, nghe được rõ ràng thì vọng niệm không có chỗ chen chân vào được, nhất tâm bất loạn, lâu rồi chắc chắn sẽ tự được thôi. 8. So sánh pháp niệm Phật ký số và pháp thập niệm sáng tối. Nên biết pháp thập niệm này và pháp thập niệm sáng tối về tác dụng nhiếp vọng thì giống nhau, nhưng dụng công thì rất khác. 8A. Pháp thập niệm sáng tối chỉ dùng sáng tối, nếu niệm nhiều thì tổn khí thành bệnh. Pháp thập niệm sáng tối ấy chỉ dùng một hơi là một niệm, không thể dục là Phật hiệu số bao nhiêu, không kể là chứ không thể là Phật hiệu số bao nhiêu. Còn pháp này dùng một câu Phật hiệu là một niệm. Pháp thập niệm ấy dùng khi sáng tối 10 niệm thì có thể, nếu niệm 20, 30 thì tổn khí thành bệnh. 8B. Dùng pháp thập niệm cái số này thì dù mỗi ngày niệm đến số hàng vạn câu Phật hiệu cũng vẫn như vậy. Pháp thập niệm cái số này thì niệm một câu Phật hiệu, tâm biết một câu, niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết 10 câu. Từ 1 đến 10 rồi lại từ 1 đến 10, dù cho một ngày niệm đến số hàng vạn câu Phật hiệu cũng đều nhớ như vậy. 8C. Pháp thập niệm ký số không những trừ vọng tưởng mà còn dưỡng thần. Dưỡng thần này là dưỡng thần tốt nhất á. Dụng công cả ngày đều phù hợp. Không chỉ trừ vọng tưởng mà còn thể dưỡng thần tốt nhất, tùy theo nhanh chậm đều được, đều không vướng mắc trở ngại, từ sáng tới tối thảy đều phù hợp. 9. So sánh pháp thập niệm ký số với pháp lần chuỗi. So sánh với phương pháp lần chuỗi nhớ số thì lợi ích vô cùng xa khác. Cách đó thì thân lao nhọc mà tinh thần động, còn cách này thì thân nhàn mà tâm an. 10. Khi làm việc thì dùng tâm khẩn thiết niệm Phật chứ không dùng nhớ số. Đây là quý vị phải nhớ nha, làm việc không dùng này. Nhưng lúc làm việc hoặc khó nhớ số thì khẩn thiết niệm thẳng. Khi làm việc xong rồi vẫn lại nhiếp tâm nhớ số thì vọng niệm qua lại không ngừng đều thuận về trong một nơi Phật hiệu chuyên chú rồi, hay là một trong Phật một cảnh á. Cảnh thì cái ngôn ngữ nó chính xác hơn nhưng mà sợ quý vị không hiểu. 11. Hàng độn căn chúng ta bỏ pháp này mà muốn nhiếp cả 6 căn tịnh niệm liên tục thì rất là khó. Bồ Tát Đại Thế Chí nói nhiếp cả 6 căn tịnh niệm liên tục đắc tam ma địa, đó là bậc nhất. Hàng lợi căn thì không cần bàn. Nếu hàng độn căn chúng ta xả bỏ pháp niệm thập niệm ký số này mà muốn nhiếp tâm nhiếp cả 6 căn tịnh niệm liên tục thì quá khó, quá khó, nói chung là không được. 12. Pháp này không thể nghĩ bàn, vừa cạn vừa sâu, vừa nhỏ vừa lớn, chỉ nên ngưỡng tin lời Phật chớ sanh nghi khiến mất đi thiện căn nhiều kiếp. Thêm nữa phải biết pháp, nên biết rằng pháp nhiếp tâm niệm Phật này là không thể nghĩ bàn, vừa cạn vừa sâu, vừa là nhỏ vừa lớn, chỉ nên ngưỡng tin lời Phật quyết chớ vì sự thấy chưa tới của mình bèn sanh nghi hạt dẫn đến thiện căn nhiều kiếp mất từ nơi đây, không thể rốt ráo đích thân đạt được lợi ích chân thật. Ôi thật đáng thương là những người không chịu tin, đáng thương. 13. Pháp niệm Phật lần chuỗi chỉ phù hợp lúc đi và đứng. Nếu lúc tĩnh tọa mà lần chuỗi thì lâu sẽ bị bệnh. Pháp niệm Phật lần chuỗi chỉ phù hợp lúc đi và đứng. Nếu tĩnh tọa dưỡng thần thì do tay động nên thần không thể an, lâu sẽ bị bệnh. Cuối cùng, 14. Pháp niệm Phật ký số này phù hợp trong lúc đi đứng nằm ngồi, nhưng phải hết sức nhớ rằng khi nằm thì không được niệm ra tiếng, vì một là không kính, hai là thành bệnh do tổn khí. Pháp thập niệm ký số này lúc đi đứng nằm ngồi thấy đều phù hợp, nhưng khi lúc nằm chỉ nên niệm thầm, không được ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là không cung kính, hai là tổn khí, nhất định phải nhớ, nhất định phải nhớ. Thiện Trang phần cuối, Thiện Trang xin phép quý vị thêm một chút thời gian nữa để Thiện Trang trình chiếu cho một cái file tổng kết. File tổng kết của Thiện Trang về đoạn này thì Thiện Trang có tổng kết. Như vậy phương pháp này chúng ta cũng dễ thôi đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần chú ý một chút xíu là chúng ta có thể làm được, thực hành được, ai cũng làm được, không có khó gì đúng không? Chứ không phải là như các phương pháp khác mà thượng căn mình mới làm được. Còn cái giải pháp này thì Đại sư Ấn Quang nói hàng hạ hạ căn đều có thể thành hành làm được. Cho nên thật sự mà nói rất là lợi ích, rất là đáng đáng để chúng ta sử dụng. Ở đây thì Trang xin đưa qua cho quý vị coi ha. Trang xin đây là phương pháp thập niệm ký số. Thì tổng kết của Thiền Trang và cái sơ đồ này như vậy: đầu tiên là phương pháp niệm Phật thập niệm ký số của Đại sư Ấn Quang. Trước hết là gì? Phải chí thành cần thiết. Quý vị lắng nghe tiếng Phật hiệu phải khởi từ tâm, từ tiếng, từ miệng, âm thanh từ tai, phải làm cho rõ ràng. Nếu còn khởi vọng thì phải gì? Dùng thập niệm ký số. Thì niệm ký số là sao? Là khi niệm liên tục, vừa niệm vừa đảm bảo là gì? Bốn điều. Một là vừa niệm vừa nhớ số câu, rõ ràng từng câu từng chữ. Thứ ba là gì? Niệm tới 10 rồi quay lại 1, không lên 11, 12. Và bốn là không lần chuỗi. Nếu mà quý vị niệm 10 câu không nổi á, thì quý vị chia ra 2 hơi, gọi là 1 đến 5, là 6 đến 10, là 5 năm. Rồi, nếu mà không được nữa á, thì quý vị chia làm 3 hơi, 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 10, gọi là 3 và 4. Và chúng ta lưu ý là khi làm việc không nhớ số mà dùng tâm khẩn thiết để niệm, niệm thẳng thôi. Và thứ hai, tiếp theo nữa là gì? Khi nằm thì không được niệm ra tiếng, vì bệnh niệm ra tiếng thì sẽ bị bệnh do tổn khí. Đó là quý vị chú ý xong. Thiện Trang đã tổng kết hết phương pháp này. Và bài này thì mai mốt chúng ta sẽ được nghe lại một người giảng nữa, là Ngài Hồ Tiểu Lâm giảng. Và đó thì ngắn dịch rồi. Tuy nhiên nó cũng có một phần khác, đó là cái khúc khúc sau cùng thì trong bài giảng của Ngài Hồ Tiểu Lâm không có. Cho nên là có cũng không giống hoàn toàn. Và cách triển khai khác nhau, mỗi người có cách triển khai riêng, quý vị nghe thì sẽ tốt hơn nữa, quý vị sẽ cố gắng nghe nha. Ở đây hôm nay chúng ta xin chia sẻ tới đây. Đó, những ai mà coi trên YouTube nó bị rớt giữa chừng đó là cũng chịu khó coi lại. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị, hẹn quý vị vào bữa khác. Chúng ta sẽ những cái tài liệu này quý vị coi trên trang để dưới là diệupháp.net, quý vị lên trang diệupháp.net sẽ có hết tài liệu này nha. Thiền Trang sẽ đưa lên cái file này, sẽ đưa lên tài liệu này, đưa lên rồi Thiền Trang sẽ đem cái phần dưới là gom toàn chữ Việt không á, gọi là dịch nghĩa xuống dưới, và cả cái bản đó sẽ đưa lên trên cái bài trên trang diệupháp.net. Chúc quý vị sẽ tìm, chắc là chừng ngày mai sẽ có, hôm nay chỉnh sửa lại một chút rồi sẽ gửi lên. nên quý vị yên tâm, không có giấu pháp đâu. A Di Đà Phật. Hẹn quý vị vào bữa hôm sau chúng ta sẽ trở lại tịnh độ đại kinh khóa chú. A Di Đà Phật.
Ni